Nam mô Như Lai A La Hán Chánh Đẳng Giác, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là bài 79 trong chuyên đề Tinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Thì chúng ta học cũng gần hết chuyên đề này để chúng ta chuyển sang chuyên đề khác. Hôm nay cũng như mọi lần chúng ta vào bằng một câu chuyện. Hy vọng là với câu chuyện thì quý vị sẽ dễ nghe hơn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Đó là câu chuyện về quả báo của người cản đường Đức Phật. Tức là theo trong tích truyện Pháp Cú. Câu kể trong đó là không trên trời giữa biển. Đức Phật đã dạy câu trên, tức là câu kể trên. Khi ngủ tại tinh xá Nigotha, Nigoda, liên quan đến vua Thiện Giác Thích. Đó thì quý vị biết vua Thiện Giác rất nổi tiếng, chúng ta coi tiếp nha. Vua Thiện Giác Họ Thích không bằng lòng Thế Tôn vì Ngài đã bỏ con gái ông đi tu. Rồi con trai ông được nhận vào tăng đoàn khiến ông hận thù thêm. Ông rắp tâm ngăn cản Thế Tôn đi đến nơi mà Ngài thọ thực. Một hôm ông ngồi giữa đường uống rượu mạnh, đón Phật để cản đường. Được loan tin Phật và tăng chúng sắp đến, ông thản nhiên bảo: "Hãy bảo ông cứ đi đường ông không lớn hơn ta sẽ không tránh được." Tức là câu chuyện này là nói đến vua Thiện Giác. Quý vị biết vua Thiện Giác tức là cha của Vajudala. Thì vì thấy Đức Thế Tôn, Ngài đã bỏ con gái của ông đi tu. Sau này thấy con trai của ông cũng đi vào tăng đoàn luôn, đi tu luôn, cho nên là ổng hận thù Đức Phật à. Vì thế cho nên mới rắp tâm là ngăn cản Đức Thế Tôn đi đến một chỗ để thọ thực. Và ổng ngồi giữa đường uống rượu mạnh để cản đường Cái phương pháp là không phải ngày xưa mà ngày nay cũng vậy, đúng không? Người ta thường dùng rượu để mạnh lên để mà cản đường làm một cái việc xấu à. Và khi biết tin là Đức Phật đi ngang qua, sẽ đi qua đó, thì ông thấy nghe như vậy nhưng mà ông cũng không có tránh đường. Ông nói ông ấy không có lớn hơn ta cho nên ta không có tránh đường. Đó, kiểu vậy. Quý vị thấy đúng là thời Đức Phật đó không ạ? Phải coi nó có những câu chuyện rất thật. Chứ không phải là tất cả người đều được độ đâu. Ha. Đây là người, nếu mà gọi là cha vợ của nhạc phu á, của Thái tử Tất Đạt Đà đó, khi chưa thành Phật á, mà quý vị thấy như vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục theo dõi nha. Thế Tôn bị từ chối nhường đường nên quay trở về. Thì quý vị thấy Đức Phật thì tất nhiên Đức Phật không có tranh với người. Trong kinh nói là ta không có tranh với người, cho nên là chỉ có ta không tranh với đời, đời chỉ đời tranh ta thôi, ta không tranh đời, cho nên ông vua này không nhường đường thì Đức Phật đi về, Đức Phật không có nhất định phải đi qua. Vua Thiện Giác sai bộ hạ do thám xem Thế Tôn có nói gì không. Khi quay về, trưởng lão A Nan hỏi Đức Phật tại sao Ngài mỉm cười và được Đức Phật giải thích là vì vua Thiện Giác đã phạm lỗi nặng khi không chịu tránh đường cho một vị Phật đi qua. Nên 7 ngày nữa, nơi tầng rệt cung điện, ngay chân cầu thang, vua sẽ bị đất nuốt. Tên bộ hạ nghe được liền về báo lên vua. Vua Thiện Giác vẫn còn căm hận nên quyết chứng minh Thế Tôn là người nói dối. Đó, quý vị thấy không ạ? Tức là tại vì cái việc mà cản đường một vị Phật cho nên có tội. Tội đó là gì? Thì ổng cũng cho người dò thám để coi Đức Phật nói gì. Thì Đức Phật nói với Ngạ Nan á, tức là Ngạ Nan hỏi, thì Đức Phật nói là do cái tội cản đường đó mà ông vua Thiện Giác á sau 7 ngày nữa đó, ở nơi cái tầng trệt của cung điện á, ngay chân cầu thang luôn, à, ông sẽ bị đất nuốt, tức là bây giờ gọi là hố tử thần á, quý vị hiểu không? Sẽ bị rớt một cái hố tử thần ngay ở chân cầu thang ở tầng trệt cung điện. Thì tên bộ hạ do thám vậy nên về báo với vua, nhưng mà ông vua này ông nghiệp nặng quá, à, nhạc phụ của hay là cha của Yajurala, nhạc phụ của thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà ông nghiệp nặng quá, ông không tin, ông còn quyết chứng minh rằng Đức Phật là người nói dối, tức là lời nói vậy không đúng, à, tức là tìm cách tránh đi làm sao cho không có bị nạn đó, không bị nạn bị đất rút hay là gọi là bị hố tử thần ngay chỗ ngay chân cầu thang, để coi à, ông vua này sẽ làm thế nào. Vua cho mang hết các thứ cần dùng lên tầng cao nhất trong cung điện 7 tầng, sai dẹp cầu thang qua một bên và đóng cửa lại, cài thanh ngang thật chắc và có hai lực sĩ gác ở mỗi cửa. Vua dặn họ, nếu ta có quên đi xuống, hãy làm ta trở lui. Rồi vua vào ở trong căn phòng lộng lẫy trên tầng lầu thứ 7. Thế Tôn nghe ông làm thế bảo, các tỳ kheo, vua thiện giác sẽ không được như ý trên tầng lầu chót của cung điện. Dù ông ta bay lên trời, ngồi trong thiền ra biển hay vào trong lòng núi, lời của chư Phật cũng không thể nào sai chạy. Chắc chắn ông ta sẽ bị đất nuốt như ta đã nói. Và ngài đọc kệ pháp cú. Thì tức là ông vua này ông ngoan cố đó mà, cố gắng chứng minh Đức Phật nói sai. À, bằng cách là ông về cung điện, à, lên tầng thứ 7, bảo là tháo hết các cái gì, dẹp hết cái cầu thang qua một bên này để khỏi leo xuống nữa, à, từng tầng vậy đó, tới cầu thang á, ông làm từng các, tức là ở đây thì nói hơi tắt, nhưng mà trong chú giải nó rõ hơn, đó là từng tầng như vậy, ông cứ dẹp cầu thang qua một bên, à, rồi cài thanh cửa lại cho chắc, cho hai lực sĩ gác ở mỗi cửa, và dặn là nếu mà vua có quên á, ông có quên á, đi xuống thì các lực sĩ nó cho trở lại như cũ, à, thì như vậy thì không cách nào đi xuống, mà không cách nào đi xuống thì làm sao mà đất nuốt được ổng ở chỗ cái tầng trệt được, tại ổng ở tầng 7 luôn mà đó, quý vị hiểu mà, ý ông làm vậy để ông chống lại đó, thì ông làm cách đó để ông chống lại, không thể nào hố tử thần đâu mà ngay cái tầng trệt được, à, ổng đổ xuống đó đâu, ý ông làm vậy. Nhưng mà sau khi Đức Phật vẫn nói là lời nói của chư Phật không bao giờ sai, à, thì cái này là lời khẳng định một khi Đức Phật nói ra điều gì, từ khi thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn, những gì ngài nói ra tất cả là như thế, không thể thay đổi được, à, chúng ta nhớ câu lời nói đó trong kinh nha, cho nên mới gọi là Như Lai mà. Đấy, thì à, ông ta có làm vậy cũng không được, mà cái sự kiện đó làm sao xảy ra khi mà trốn vậy, mình cũng cố gắng trốn đúng không, trốn được không? Thì bài kinh pháp cú này, kể pháp cú này như sau. 128. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Đó. Thế là nhớ cái bài kệ này á, không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, bay trên trời cũng được, trốn vào trên giữa biển cũng được, lánh vào động núi cũng được, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Rồi để coi thử ổng sẽ bị thế nào. 7 ngày sau, kể từ khi Thế Tôn bị cản đường, con ngựa chiến của vua bị sóng chuồn ở tầng trệt, chạy chung quanh và đá vào tường này rồi đá vào tường khác. Vua đang ở tầng cao nhất, nghe náo động liền hỏi và được trả lời tức thì. Đến khi ngựa thấy vua, nó dịu xuống ngay. Vua muốn bắt nó nên đứng dậy ra phía cửa. Đúng lúc ấy, cửa tự động mở, thang trở về chỗ cũ. Lực sĩ gác cửa túm cổ ông ta ném xuống. Cũng y như thế, cánh cửa của 7 tầng lầu tự động mở. Các cầu thang trở về chỗ cũ và các lực sĩ gác cửa nắm cổ ông ném xuống. Khi vua chạm đến tầng trệt, đại địa nứt ra nuốt sống ông ta và ông bị đọa vào địa ngục A Tỳ. À, Như vậy thì quý vị thấy kết quả vẫn không tránh được đúng không ạ? Đó là ổng tính hết rồi, lên tầng 7 cao nhất rồi, dẹp thang qua một bên, đóng cửa lại cho lực sĩ bảo vệ. Nếu mà ổng đi xuống thì lực sĩ cản cho, không cho ổng xuống, không cho ổng xuống, mà làm không phải một tầng, 7 tầng, tức là bảo vệ tới 7 lớp ha. Từ tầng 7, tầng 6, tầng 5, tầng 4, tầng 3, tầng 2, tầng 1 xuống tầng trệt như vậy. Như vậy mà cuối cùng là chúng nghiệp tới rồi, không cách nào, đúng không quý vị thấy không? Nghiệp không thể nào trốn được, không trốn được. Vì sao? Ổng ra vậy, nhưng mà tới lúc đó con ngựa, tự nhiên ngựa chiến ổng sổng chuồng, nó chạy đá tường này đá tường kia, thì nó náo động như vậy, cho nên ông vua ổng mới quan tâm. Quan tâm thì ổng thấy vua, ngựa thấy vua thì nó dịu xuống, ổng muốn bắt con ngựa, ổng quên mất rồi, ổng bắt ngựa, muốn bắt ngựa cho nên ổng đứng dậy ra phía cánh cửa. Thì lẽ ra đó là cái cửa cũng không xuống được đâu, nhưng mà tại vì dẹp cái cầu thang ở bên rồi, nhưng mà cửa thì cài luôn rồi, cũng không nên làm được. Nhưng mà sao, nó tự động cửa, tự động mở, nghiệp lực kiểu gì tự động mở cửa. Thang thì nó đang dẹp qua một bên trở về chỗ cũ rồi, lực sĩ thì đáng lẽ đẩy ông trở lại trở vào phòng thì không trở, mà mình lại tóm cổ ông, ném xuống cái tầng dưới đó. Cái vậy một hồi ông từ tầng 7 ông tự động xuống lần tới tầng thấp nhất là tầng trệt, và với tầng trệt vừa chạm xuống đất thì đất nó nứt ra rồi hố tử thần xuất hiện đó quý vị, đọa luôn đó, bị vô nuốt sống, tức là bị chết trong đất, và thần thức tất nhiên gọi là mình gọi là tái sanh vào địa ngục A Tỳ. Cho nên quý vị thấy mà không có trốn được đâu. Và câu chuyện này quý vị ít nghe đúng không ạ? Tại nghe nhạc phụ mà. Đấy, cho nên là đừng có tưởng bà con là ngon ha. Không, không có liên quan. Đó, mỗi người có mỗi nghiệp. Đó, thì chúng ta học thì chúng ta sẽ hiểu. Đây là cái câu chuyện thứ 12, Lăng Dục Đạo Sư tích truyện Kinh Pháp Cú. Quý vị có thể tìm câu chuyện này. Đó, thì cái đây là một câu chuyện về nhân quả để mình thấy ha. Cho nên là ác nghiệp tới rồi thì cái trốn đường trời là trốn không lên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thằng chết. Rồi đó là một câu chuyện mà nói về nhân quả. Bây giờ mình thêm một câu chuyện về tu tập đi ha. Chúng ta sẽ vào một câu chuyện về tu tập. Câu chuyện về một vị tỳ kheo ni gặp khó khăn trong tu tập vào thời Đức Phật, theo kinh Tiểu Bộ. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadatta và trở thành người nữ điều dưỡng cho Mahabhasapati, tức là Mahabhasapade và cô Gotami. Nàng tên là Vatdesi, nhưng tên tộc Yana nàng không được biết đến. Khi chủ nàng xuất gia, nàng cũng xuất gia theo. Tức là cái người này là người điều dưỡng cho bà hoàng hậu Gotami ấy, bà Mahabhasapade đó. Thì cái cô này là khi mà bà Mahabhasapade đi xuất gia thì nàng cũng là cung nữ mà, đi xuất gia theo. Quý vị hiểu cái câu chuyện này vậy. Nhưng trong 25 năm nàng bị các dục chi phối ám ảnh, không được thiền định dầu cho đến một sát na. Tức là suốt 25 năm bị toàn cái tâm tham dục, mong muốn cái này mong muốn cái kia, nó chi phối nên không đạt được một chút nào hết, dù một sát na, tức là không được sát na định nào hết, không có được sát na định nào luôn. Quý vị thấy không ạ? Tu hành khổ như vậy không phải dễ tu rồi. Mình tu được, mình vô được định, sát na định hay là cận định hay là vị đáo định đó, hay là an chỉ định, tất cả các chuyện thiền á, là mình giỏi lắm rồi đó, đúng không? Nên cô này tu 25 năm mà không được cái sắc na định luôn mà. Cho nên bình thường thôi. Nàng than vang tình trạng của nàng cho đến khi nàng được nghe Đáp Ma Dina thuyết pháp, tức là cô Tỳ Kheo Ni đệ nhất thuyết pháp á. Rồi tâm nàng xa lánh các dục, nàng tu tập thiền định và cuối cùng nàng chứng được 6 thắng trí. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ: đã được 25 năm từ khi ta xuất gia cho đến búng ngón tay, tâm ta không lắng dịu, tâm không được an tịnh vì đầy ứ dục tham. Ta giơ tay khóc than, ta đi vào tinh xá. Ta đến vị ni ấy, đồng tính nữ với ta, nàng thuyết pháp cho ta về uẩn xứ và giới. Nghe pháp nàng giảng dạy, ta ngồi vào một bên, ta hết đời quá khứ, thiên nhãn được thanh tịnh, với trí biết tâm người, lỗ tai được thanh tịnh, ta chứng thần túc thông, ta đạt được lậu tận, sáu thắng trí ta chứng lời Phật dạy đã làm. À, đây là câu chuyện ở trong cái bài kinh tiểu bộ 5.1 Trưởng lão Ni Vô Danh, thuộc chương 5, tập 5 kệ, Trưởng lão Ni kệ đó. Thì quý vị thấy câu chuyện này rất là hay đúng không ạ? Đó, một cô đi theo bà Maha Bà Sà Bà Đề xuất gia 25 năm tu không được gì hết trơn. Không được gì hết, ngay cả một sát na định, một chút búng ngón tay để an trú trong định cũng không có. Mà vì sao? Vì cái tâm tham dục á. Nhiều mong muốn gì, biết mong muốn cái gì nhiều quá không được, rồi khi đó khóc than rồi vân vân á, rồi đi vào tỉnh xá thì gặp cái cô mà đệ nhất thì kheo ni á, Dhamma Dina đó, đó là chiên đệ nhất thì thuyết pháp á, thì thuyết pháp cho cổ, thì thuyết pháp cho cổ, cổ hiểu ra cổ, thuyết pháp về cái gì? Thuyết pháp về ba thứ là uẩn xứ giới, kiến thức rất căn bản thôi, ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn nè, về 12 xứ nè, xứ 6 căn 6 trần á, rồi 10 lục thức nữa là gọi là 18 giới. Thì 12 18 giới, ba thứ đó ngũ uẩn xứ giới. Mà ngài nghe xong á là ngài đạt được tu qua một bên là đạt được. Thứ nhất là chứng được thiên nhãn thông, rồi là thiên nhãn được thanh tịnh á, rồi biết tâm người tức là biết có tha tâm thông. Rồi lỗ tai được thanh tịnh tức là được thiên nhĩ thông, rồi chứng được thần túc thông, lậu tận thông, nói chung chúng được sáu thắng trí luôn, sáu thắng trí tức là chứng lục thông luôn, là a la hán luôn, xong lời Việt, lời Phật dạy làm thông. Thì quý vị thấy đó, câu chuyện đó để mình học được điều gì? Thứ nhất là mình học được cái điều là tu hành cần phải kiên nhẫn, không phải là một phát là lên trời được, đúng không ạ? Đâu phải ai một phát lên trời, có những người một phát lên trời nhưng mà một phát là đắc đạo A-la-hán, nhưng có những người như cô này tu 25 năm không có được chức định nào. Đó. Quý vị tu chưa được định gì, quý vị phải cố gắng. Đó. Đúng không? Người nữ mà, nhiều tham dục mà. Cho nên là mới làm thân nữ. Cho nên là cố gắng lên. À, cố gắng tu, tu. Người ta 25 năm mình tu mới chút mà mình đã chán nản rồi. Mình thấy là không tu được rồi. Đúng không? Đó, đó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, thật ra là cũng gặp cô Tỳ Kheo Ni để nhất thiết pháp. Đó, là Dina đó, Dhamma đó, là Dina đó thì là cô đó để nhất thiết pháp, là cái câu chuyện đó thì như đã kể rồi đúng không ạ? Thì kiến thức rất là lớn như vậy cho nên giảng cái là thành công, nghe cái là đắc đạo, cho nên thiền kiến thức cũng quan trọng. Nếu không có gặp người giỏi thiết pháp như vậy thì chắc mình cũng khó mà nghe đắc đạo, đúng không ạ? Thì sẵn kể lại quý vị nhiều khi không nhớ, cô để Tỳ Kheo Ni để nhất thiết pháp. Cô là là vợ của ông cư sĩ Visakha. Cư sĩ Visakha này là nam cư sĩ nha, ông trưởng giả nè, chứ không phải là bà tín nữ Visakha. Thì có một lần á, là ông đi nghe pháp xong chứng đắc được tam quả A-na-hàm. Sau khi chứng đắc tam quả A-na-hàm á, ông về ông kêu là thôi bây giờ tôi không có muốn dục nữa, cho nên bây giờ bà muốn lấy bao nhiêu tài sản cho bà hết, bà ở nhà đó, bà muốn làm gì làm, còn tôi chỉ có sống thôi, tôi sống ở nhà nhưng mà tôi sống đời cư sĩ, nhưng mà tôi không dâm dục nữa, bà muốn lấy chồng khác tôi gả đi lấy chồng luôn, tài sản chia luôn. Thì cái bà này bà nghe nói vậy, ông này ông đi nghe mà pháp mà được cái gì mà lợi ích đến nỗi mà ông quên hết cả cả, ông không cần tài sản gì hết, không cần vợ gì nữa hết. Thì cho nên là với bác mới kêu vậy thì tôi phải chắc có cái giá trị hơn nên tới tôi đi. Sau đó là bà đi xuất gia và thành điền chứng A La Hán, trở thành đệ nhất thuyết pháp bình ni. Và trong đó có cái bài kinh mà quý vị nhớ không ạ? Cái bài kinh mà hỏi thân kiến là gì đó, trong kinh Trung Bộ đó, rất là nổi tiếng đó, quý vị không ạ? Vừa có trích đó. Thì cái câu chuyện đó là như vậy. Cái cô này thuyết pháp cho cái vị này, cái cô mà hầu của bà Mahabhasa Đề, thì cô này 25 năm tu cũng được gì hết, không được sắc na định gì hết, nhưng mà cuối cùng nghe pháp là chứng tới lục không luôn, chứng tới lục không luôn, tức là có A La Hán cộng với ngũ thông. Quý vị thấy đã không ạ? Cho nên là chưa tu gì mà mình mới nản trí, nhiều người mới tu chút xíu kìa, ôi con tu thiền không được, con nghe pháp không được, vân vân. Thật chứ mình tu cũng đã khá rồi đó. Tức là mình căn lành cũng lớn đúng không? Đó. Cho nên là việc tu hành phải cần dài lâu ha. Còn câu chuyện này nói vậy, với lại phải có thiện tri thức. Người thuyết pháp giỏi vậy chứ lúc trước do chắc có thể là do không gặp người thuyết pháp giỏi. Bây giờ mới gặp cô đệ nhất thuyết pháp thì Kheo Ni này thuyết pháp thì mới chứng. Dạ, đó là hai câu chuyện, một câu chuyện về nhân quả, một câu chuyện về tu tập. Hy vọng là quý vị học và nghe qua vui vẻ để mình cố gắng tiến lên. Thứ nhất là về nhân quả là cái điều cái cốt lõi để mình được sanh cõi trời cõi người, đó là cái nhân thiên. Còn cái thứ hai là tu tập là để mình giải thoát sanh tử. Thì qua những cái thời gian qua thì thấy là quý vị cũng không có nắm được rõ lắm cái những cái cốt lõi trong cái phần chúng ta chia sẻ. Thì tu tập á, mặc dù học ở đây chúng ta học rất nhiều, nhưng mà quý vị phải nắm được những cốt lõi tu tập mình mới tiến lên. Nếu mà mình không có nắm được cốt lõi á, thì cái đó mình tu tập rất là khó. Ở đây hôm nay xin nhắc qua thôi, để có những ai mà không có khả năng nghe hoặc là nghe kém quá hoặc là không nghe đầy đủ thì biết được đây là cốt lõi. Thì quý vị cần nắm á, nghe pháp á, cần nắm những cái điều như sau, cần nắm phần cốt lõi để tu tập nè. Thứ nhất, phần A là về đời sống và các cái bài kinh dạy về sử dụng tài sản nè, kinh doanh nè, bố thí chữa bệnh rồi vân vân, như kinh Giáo Thọ Thi La Ca La Việt nè, rồi những cái kinh dạy buôn bán rồi đó, kinh dạy tài sản rồi như do ngân bố thí rồi đó, làm sao đó làm phước làm sao đó. Bố thí phải tác ý trước khi bố thí, trong khi bố thí, sau khi bố thí, hoặc là phải tác ý như thế nào khi mà bố thí, phải có tác ý. Thì có những bài kinh như thế quý vị phải ghi lại, đó là những bài kinh quan trọng chúng ta đã giảng rồi, thì quý vị ghi lấy cuốn vở ra, lấy cuốn vở ra dễ nhất, ai giỏi thì lấy máy tính rồi iPad thì nó chép lại, gom vô một bài, gom vô một cái tiệp, một cái file, một cái đấy, cái nội dung, một cái khúc đó gọi là đời sống để mình thực hành. Chứ còn mà nghe xong rồi quý vị nghe cái nghe mạng, nghe cái này rồi nghe cái kia, nghe hoài rồi cuối cùng cái nào cũng không nắm hết, mà không có nắm cái nào thì làm sao tu được, làm sao thực hành được. Nhớ nha, đó là một thứ nhất, đời sống đầu tiên là thiết thực trong hiện tại, đời sống đó. Rồi sau cái đời sống á, là tiếp theo mình tu thiền chỉ á. Đề thiền chỉ thì có 40 đề mục tu thiền chỉ lận, nhưng mà quý vị không thực hành hết được á, thì quý vị nhớ dùng cái phần chủ yếu là thiền hơi thở. Cái hơi thở là quan trọng nhất, bởi vì cái đó dễ thực hành và thực hành ở mọi lúc mọi nơi. Thứ hai là các cái biến xứ đó, và trong đó phải nhớ dùng các cái chi thiền thiền cái đó, để mình thực hành. Chỉ cần nhớ vậy thôi thì mình thực hành được các hơi thở rồi học bao nhiêu đó, còn học càng rộng được càng tốt. Tu từ tâm, bi tâm, xả tâm, vân vân, tu nhiều đó, tứ vô lượng tâm rồi càng tốt. Còn nếu không, ít nhất mình cũng nắm được thiền hơi thở và biến xứ nào đó, biến xứ đất, biến xứ màu này màu kia, hoặc là biến xứ nước, biến xứ lửa để mình tu nha. Rồi bây giờ đó là thiền chỉ. Còn thiền quán á, thiền quán thì cái chính là quý vị chúng ta thật ra thấy trong kinh rất nhiều, nhưng mà mình học tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ thì có 4 cái đúng không ạ? Thân, một là thân niệm xứ, là đại ý làm gì thì biết nấy, thân thể như thế nào thì biết nấy, như bị đau như thế nào thân thể biết đau, vân vân, thân thể nó như thế nào mình biết. Thì cái này rất là đơn giản, không có khó. Trong tứ niệm xứ thì thân hành niệm xứ là dễ nhất, tức là mình làm gì mình biết nấy, đừng có mơ mơ màng màng, đừng có đang sắc râu mà không biết, không biết đang sắc râu, đang làm gì mà không biết, mà hồi ví dụ như để một cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi, không biết để cái điện thoại đâu mất tiêu rồi, đó là không có thân niệm xứ nha. Đó, đó thì mình chỉ cần làm gì biết nấy, tức là mình quan sát được cái đó là thân niệm xứ. Rồi thứ hai là thọ niệm xứ. Thọ niệm xứ thì tốt nhất là mình học trên năm thọ, còn ai yếu thì học ba thọ, nhưng mà năm thọ thì tốt hơn. Năm thọ đó là thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu, thọ xả. Thì cái này đều học hết rồi, nhớ dấu hiệu thế nào là thọ lạc mình phải biết, mình mới quán được đó. Vì thọ lạc là cái thân thể đó, nó đang dễ chịu à, thân thể dễ chịu, đang tắm thấy dễ chịu, đang ăn thấy dễ chịu, vân đó là thọ lạc. Còn thọ hỷ là nó trong tâm, cái dễ chịu trong tâm à, có khi vừa lạc vừa hỷ, nhưng mà nó có khi có một cái thôi, ví dụ mình đang nghĩ cái gì đó, nghĩ đến một cái kỷ niệm nào đó, cái tự nhiên vui đó, thì đó là thọ hỷ à. Và là nghĩ là sắp tới mình được nghỉ lễ, hoặc là sắp tới mình được thiên tiền gì đó, cái mình vui, cái là thọ hỷ à. Còn thọ khổ là gì? Thọ khổ là khổ trên thân à, khổ trên thân tức là những cái gì mà nó làm cho thân nó khổ, như nó bị ngứa quá nè, bị con mũi cắn đau đó, thì cái đó là thọ khổ à. Rồi tiếp theo thọ ưu. Thọ ưu là khó chịu trong tâm. Khó chịu trong tâm thì có thể do ngoài thân rồi nó gây khó chịu trong tâm, nhưng mà có nhiều khi mình chỉ nghĩ đến một chuyện gì đó, ví dụ nghĩ chuyện hôm trước là tự nhiên có ông chồng ông nhìn cái cô nào đó đang chở mình đi, mình nhìn cô nào cái tự nhiên khó chịu à, thì cái đó là thọ ưu à, đang sân đó à. Và như vậy còn một cái thọ nữa là thọ xả, tức là cái một trạng thái bình thường, không có hỷ, không có lạc, không có khổ, không ưu. Thì cái đó thì mình nhớ, nếu ai tách ra được mà vừa bên trong bên ngoài được thì tốt nha, không thì ít nhất mình phải nắm được những căn bản đó để mà tu tập. Chứ nhiều người tu như không có biết tu, không có nắm được mấy cái này và không áp dụng trong cuộc sống. Thì nếu quý vị không áp dụng trong cuộc sống thì quý vị học Phật pháp chỉ là gieo duyên để mà quý vị được nhân phước báo nhân thiên mà thôi. Còn muốn ra khỏi sanh tử thì không được, quý vị phải áp dụng được, hành được, hành được thời gian thì mới vào thánh nhân được. Rồi đó là một cái thân thọ niệm xứ. Niệm xứ. Còn thứ ba là tâm niệm xứ. Thì tâm niệm xứ nếu tốt nhất á, là học 16 trạng thái tâm á, 8 cặp 16 trạng thái. Còn không á, dễ hơn á, quý vị học gồm 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện á. Ở trong cái phần vi diệu pháp chúng ta chia sẻ gồm tâm tham, tâm sân, như tâm sân hai loại, tâm si hai loại à, tâm tham thì có 8 loại, rồi 8 tâm đại thiện, vân vân. À, rồi những cái tâm khác, nhưng mà mình chỉ cần nhớ được căn bản là bao nhiêu đủ dài, và không cần có hữu trợ hay là vô trợ, không cần trợ hay không cần mình quan tâm đến vô trợ hay là hữu trợ à, mà mình chỉ cần quan tâm đến cái tâm đó là thuộc tâm lại nào thôi à, thì mình nó giảm được cái số tạ lại là nó không cần nhiều lắm đâu. Ví dụ như từ 8 cái tâm tham á, thì nó chỉ cần nhớ 4 cái thôi à, hoặc là chỉ biết tham mà được thôi cũng được. Rồi sân á, thì thay vì mình lấy sân thì mình chỉ biết sân thôi, không cần trợ hay không trợ, cho nên nó chỉ còn lại một thôi đó. Tâm si thì nó hai loại là phóng dật với hoài nghi thôi, cái tâm mình nó đang chạy lung tung, mình quên mất cái gì đó, mình đang nghĩ lung tung thì nó phóng dật. Còn hoài nghi tức là cái việc gì đó mình không có quyết định, không có nhất quyết, ví dụ như đi mình định làm cái gì đó nhưng mà mình không biết là nên làm thế nào. À, không biết làm này à, nghi ngờ à, thì như vậy mình chỉ cần nắm được những cái căn bản như vậy thôi, mình thực hành được một bước, rồi sau khi thực hành bước đó rồi quý vị tiến sâu hơn, thực hành những cái bước sau đó là cái vi tế hơn. Khi thực hành được vi tế hơn thì nó sẽ dễ thành tựu lớn hơn nha. Còn không, ít nhất mình thực hành được cái chút đó đó nha. Còn cái pháp niệm xứ là cái thứ tư, thì quý vị phải học nhiều mới tu được. Cái này thì ai học từ thời gian qua là cũng đủ tu rồi, nhưng mà ai không nhớ thì thôi, thì quý vị nhớ dùm mấy cái trên để thực hành ba cái niệm xứ trên là được rồi đó. Rồi tiếp theo mình học về A Tỳ Đàm á, hay là vi diệu pháp á, D đó, thì quý vị nhớ dùng tâm tâm sở là chính, nhớ 52 món tâm sở, 121 tâm, ngoài 89 tâm. Thì thật ra nói nhiều vậy chứ thật ra nó không có nhiều lắm, mình nắm cái đó thôi. Còn nếu ai có duyên á, thì học thêm cái phần duyên hệ đó. Nhưng mà cái duyên hệ đừng học sâu quá, đừng có học theo mấy cái kia nó sâu rồi mệt, mình không có thời gian. Mình chỉ cần học cơ bản để hiểu thôi. À, tức là như cái thiện Trang chia sẻ đó là đủ rồi. Còn nếu quý vị mà muốn học sâu thì nó sẽ rối quý vị, nó cái này nó sinh ra cái kia, móc qua móc lại bao nhiêu cái thì nó nhiều quá. À, mà cái A Tỳ Đàm thật ra nó chỉ phục vụ cho mình để thu quán tâm thôi, thì học tâm và tâm sở. Rồi nếu có thời gian mình học thêm cái phần những cái như giấc mơ rồi cái gì lộ trình tâm, các lộ trình tâm mình học đại khái qua như chia sẻ của thiền trang thì quý vị cũng đủ để sử dụng và tu tập được rồi. Nhiều đó là đủ để tu để chứng thánh quả rồi. Đó. Còn nếu mà học nhiều quá thì có thời gian thì học nhiều càng tốt, tại vì càng học nhiều thì càng rõ ràng. Nhưng mà không có thì mình chỉ cần học bao nhiêu đó đủ rồi. Rồi thứ năm là E đó, là học về giới. Thì quý vị cố gắng học cái bộ ngũ giới, bát giới, rồi tâm quy, rồi mà gọi là tại gia bên này á, bây giờ đang giảng là giới học người cư sĩ đó. Quý vị học hết cái đó là quý vị hành thì có giới mới được. Rồi sau khi học được những cái đó, thực hành những cái đó rồi đó, thì quý vị đến cái mục 5 là mục 6 là F, là phá thân kiến để vào thánh nhân tu đồ hoàng á. Thì quý vị học dùm cho mấy cái bài kinh mà thiện nhân chia sẻ, thứ nhất định nghĩa chúng sanh. Chúng sanh là gì? Quý vị có nhớ không ạ? Chúng sanh là gì? Đó. Thì cái chữ chính sanh á, là một cái ngũ uẩn đúng không? Nhưng mà tính nghĩa, Đức Phật định nghĩa là chúng sanh là thừa tự, chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Đúng không? Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa hay là nương tựa. Nghiệp là quyến thuộc phàm những nghiệp gì? Làm thì theo chúng sanh. Đó. Những cái bài kinh như vậy là phải nhớ. Rồi thức diệt, thức sanh. Đó. Đại kinh đoạn tận ái, những cái bài kinh nói về ví dụ như khổ từ đâu sanh, khổ không phải do mình làm, không do người khác làm, không có do mình và người khác làm, cũng không do cả hai bên, không có do này bên nào hết, mà khổ do duyên sanh. Thì mình hiểu được cái đó thì mình hiểu ra được không có một cái tự ngã thường hằng. Đó, thì những bài kinh như vậy mình đã giảng khá nhiều, quý vị nốt lại, ghi lại những bài đó, đọc vô một phần, học tới học lui, học cho hiểu. Đó, hiểu được cái đó thì quý vị sẽ sớm đi vào thánh nhân được tu đồ hoàng, hoặc ít nhất thì cũng là từ tính hành tỳ pháp hành, còn không tệ hơn nữa thì cũng đã trồng được căn lành để đời sau nghe lại là đắc được. Đó, thì quý vị phải học như thế. Chứ còn quý vị học một cách mang mang nghe thì câu chuyện này câu chuyện kia thì nghe này câu chuyện để mình nhớ thôi, chứ mình ấn tượng thôi, chứ còn học tu á là tu những cái đó. Nên nội dung chính bao nhiêu đó về mỗi người chịu khó tự mới mua một cuốn vở ha, viết ra, viết chép lại trong những cái bài giảng ha. Chép thì nhớ hơn ha, tổng kết lại, ghi lại. Nếu mình ghi lại những cái chốt đó, giống như bài trước mình học đó, thế nào là định nghĩa cái gì, quý vị phải nhớ đó không, thân là gì, thân này là gì đó, cái bài đó nó cũng là liên quan đến thánh nhân tu đoàn đó. Mình hiểu được như vậy mình mới vào được thánh nhân tu đoàn, chứ còn không mà không hiểu được thì chắc là chờ trừ khi tu ghê gớm lắm rồi ai đó điểm cho phát vô, chứ còn không tu không có nền tảng không được đấy. Thì chúng ta đã có các pháp, nếu mà pháp học, pháp hành đầy đủ, giới định tuệ đầy đủ, thực hành chịu khó mỗi ngày thiền, mỗi ngày có thời gian thực hành thiền chỉ, thiền quán, tứ niệm xứ thì suốt ngày trong đời sống đó. Rồi lúc nào nghe pháp thì nghe pháp, lúc nào mà học thì mình thực hành thì như vậy là quan trọng. Quý vị thực hành thời gian thì sẽ có tiến bộ, chứ đừng có nghe không nha, nghe mà không ghi nhớ nè, nghe mà không có hiểu gì hết thì thôi. Tức là mọi người nghe xong rồi có một cái tật là nghe thôi, rồi lên mạng nghe tràn giang đại hải. Mà Thiên Trang nói với quý vị nghe nhiều quá đó, nó cũng loạn. Bởi vì sao? Người ta phân tích chia sẻ ra những cái đó thật ra nó không cần thiết lắm. Đức Phật dạy như vậy, mình cứ nhắm cái kinh, nắm được cái ý nghĩa kinh là được rồi. Chứ quý vị học mình chỉ biết cho nhiều cho nó chia sẻ ra, chứ như bây giờ nói tợ tướng tỳ tướng thế nào mình thực hành đi, mình tự biết chứ mình hỏi người ta làm chi. Nó 100.000 cái tợ tướng tỳ tướng trong cái đề mục thiền chỉ, cho nên là không cần học, không cần hỏi người ta, tại vì cái đó nói ra cũng vậy. Hoặc là tu vipassana thiền đó thì mình cứ thực hành thân thọ tâm pháp quán sát là được rồi, chứ đừng có chia sẻ để quán sát này thế kia vân vân. Thì thật ra mình cứ thực hành là được. Đức Phật dạy bao nhiêu đó mình bao nhiêu đó, nếu mà quý vị ôm vô rồi chia sẻ quá trời, nhưng như A Tỳ Đàm nha, chia sẻ nhiều quá rồi cuối cùng mình lạc vào, rồi mình trở thành một học giả, không còn một hành giả để giải thoát sanh tử nữa, thì đó là điều rất đáng tiếc nha. Đó thì đó là cái mục thứ hai, hy vọng quý vị học được. Hôm nay chúng ta sẽ trở vào cái phần này. Mục thứ ba, mục này là thuộc về đời sống và nhận thức về tu tập. Đức Phật dạy tránh hai cực đoan, say đắm dục lạc hạ liệt và tự hành hạ mình khổ đau, theo kinh Tương Ưng Bộ. Thì đây là một cái bài kinh cũng rất quan trọng, một bài kinh rất dài. Chúng ta chọn ra một đoạn để mà trình bày. Một thời thôn tưởng Rajya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi một bên thôn trưởng Rajya bạch Thế Tôn: con có nghe rằng Sa môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác chống bán hoàn toàn mọi người sống khổ hạnh, mọi lối sống khổ. Những người nói như vậy, bạch Thế Tôn, không biết có nói đúng với lời Thế Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, trả lời thuận pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Tức là lúc này là Đức Phật đi tới một, có một cái kinh này, chỗ này là một cái thôn, thì có một ông trưởng thôn, thôn trưởng tức là trưởng thôn á, bây giờ gọi là trưởng thôn á, ông mới nghe nói là con nghe nói là Đức Phật là chỉ trích tất cả những khổ hạnh, bài bác chống bán những người tu khổ hạnh khắc khổ. Thì ông nói con nghe như vậy mà con cũng không biết là đó đúng hay không. Phải những người đó có bịa đặt ra nói Đức Phật như vậy không? Thì con mới hỏi lại để coi những lời nói đó đúng hay không. Chứ không phải là ông tin liền, mình nghe cả là mình tin đúng không? Thời nay hay vậy lắm. Thời nay là không có trí tuệ, cứ nghe ai nói cả là tin. Còn khi đó mình phải suy xét rồi nói có đúng hay không. Bây giờ muốn biết đúng hay không, ông mới tìm tới Đức Phật để ông hỏi. Rồi Đức Phật trả lời nè: này thống trưởng, những ai đã nói như sau, Sa môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác chống bán hoàn toàn mọi lối sống khắc khổ, họ nói không đúng lời ta nói, họ xuyên tạc ta với điều không thật, với điều không chân chánh. Tức là Đức Phật khẳng định Đức Phật không có như vậy, tức là không phải chỉ trích tất cả khổ hạnh, không phải bài bác chống bán hoàn toàn khổ hạnh, mặc dù có nhưng mà không phải tất cả nha. Đức Phật lúc nào trong đạo chứ không phải như người ta nói. Rồi Đức Phật nói tiếp: có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành. Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành. Một là say đắm dục lạc với các dục vọng hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích. Hai là hành hạ tự thân khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Đó thì đó là hai cái cực đoan mà nên tránh. Một là gì? Một là say đắm dục lạc vào các cái dục vọng. Đây là người xuất gia nha. Ở đây cái quý vị lưu ý là dòng trên là người xuất gia, chưa nói là tại gia nha. Người xuất gia tránh ra là các cái dục vọng hạ liệt, đê tiện, phàm phu, người xuất gia không được hưởng thụ một cái kiểu đó. Mà hai là tự hành hạ mình khổ, thì mình lấy khổ làm thầy để là cái chỗ này là sai đó. Đức Phật cũng không có chấp nhận điều đó, không có đúng. Mà Đức Phật dạy này nè: từ bỏ hai cực đoan này là con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nó tóm lại mình hiểu là Đức Phật nên dạy pháp trung đạo. Thế nào là con đường trung đạo ấy? Này thông trưởng, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này thông trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Trích từ kinh 42.12, kinh Tương Ưng Bộ, tức là bài kinh thứ 12 trong cái chương, cái phần thiên hay là là chương 42 của kinh Tương Ưng. Thì quý vị thấy Đức Phật nói rõ ràng đó, con đường trung đạo tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là bát chánh đạo. Thì con đường này mình phải học thế nào chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm, chánh định, đúng không ạ? Thì quý vị học hết rồi đó, tức là Đức Phật không vậy. Thì ở đây á, là nói cho người xuất gia nhưng mà nó chưa rõ lắm, thì để rõ hơn thì chúng ta tìm hiểu đoạn sau, đoạn sau còn nữa ha, đoạn sau tiếp tục nè. Thì tiếp tục nha, đây là đoạn cũng vẫn kinh đó, chúng ta đặt tựa đề khác: 10 kiểu làm ra và hưởng thụ tài sản Đức Phật khen ngợi và chê kiểu nào. Tức là Đức Phật chia ra có 10 hạng người, kiểu là làm ra tài sản và hưởng thụ tài sản. Đó, người tài gia đó, làm ra tài sản và hưởng thụ tài sản thì Đức Phật khen ngợi và chê kiểu nào. Để cái này là học để biết chứ không mà cứ theo các tổ Trung Hoa là phải không được lãng phí phước gì đó, đó. Thì các vị có đúng hay không? Chúng ta coi trong kinh này, theo kinh Tương Ưng bộ, thật ra là bài kinh trên, bài kinh này rất dài. Đầu tiên Đức Phật nói, xong rồi Đức Phật mới nhận xét từng loại, nhưng mà ở đây xin phép lược lại cái đoạn nói ở trên, vì cái đoạn đó được lặp lại ở đằng sau và Đức Phật thêm cái nhận xét. Vậy thì theo mình lấy luôn cái đọc lặp lại và nhận xét là được rồi, để cho ngắn bớt. Đức Phật nói tiếp với ông thôn trưởng đó như sau: ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Đây là hạng người thứ nhất. Người hưởng thọ vật dục này, này thứ trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào bị chỉ trích? Thấy chưa? Quý vị nghe từ từ nha. Quý vị từ từ dò lại nha. Tức là có một hạng người á, là họ thì tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Mà nghĩa là sao? Tức là họ đi tìm cầu tài sản không có đúng pháp, ví dụ như trốn thế, tà mạng, hay là trốn thế, hay là trộm cắp hay gì đó, và dùng sức mạnh, tức là dùng uy quyền của họ, dùng quyền lực cái họ, ví dụ như để mà chiếm đoạt tài sản người ta đó, đó thì dùng cái sức mạnh hay là dùng cái uy quyền để mà để ví dụ như mình tác động để mình lấy cái phần đó, lấy cái dự án đó vân vân, thì cái đó là gọi là dùng sức mạnh. Rồi thứ hai, sau khi dùng được có tài sản rồi á, thì họ không có tự mình vui sướng, không có hỷ, tức là họ không xài tài sản đó, mà cũng không san sẻ, không làm công đức, tức là không san sẻ rồi không có cho người ta, rồi không bố thí cho ai, không làm từ thiện gì hết. Thì ba cái này là ba phương diện này, thì Đức Phật nói là gì? Bị chỉ trích ba phương diện luôn. Về ba phương diện này bị chỉ trích hết. Chỉ trích tức là chê. Ngôn ngữ của Ngài Minh Châu gọi là chỉ trích, thật ra là chê thôi. Chê, Đức Phật chê, đó là gì? Người ấy, về ba phương diện nào bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện này, thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Là sai rồi đúng không? Tìm cầu tài sản không đúng pháp, dùng uy quyền rồi tìm thì cầu tài sản, cái này là bị chê rồi, bị chỉ trích. Rồi, người ấy không vui sướng, không an hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Đó, tức là có tài sản rồi không xài, không chịu xài thì cho mình, thì Đức Phật cũng chỉ trích luôn. Chứ không phải là như tổ Trung Hoa là nói là ráng tiết kiệm để không được xài, chịu khó. Đó. Rồi, cái trường hợp thứ ba thì chỉ trích là đúng rồi nè. Trường hợp thứ ba là người ấy không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Cái này đúng keo quá. Như vậy, người này ba phương diện bị chỉ trích. Phương diện nhất là làm tài sản không đúng, tức là tìm cầu tài sản không đúng pháp, không có hợp pháp, phương hợp bị chỉ trích. Phương diện thứ hai là không, khi làm có tài sản rồi không xài, không xài cho mình, không vui sướng, không vui sướng, không hoan hỷ, tức là không có xài cho mình. Trường hợp thứ ba là không có chia cho người khác, không san sẻ cho gia đình, bà con, rồi làm có công đức bố thí giúp đời vân vân, thì cái đó, thì ba cái này bị chỉ trích hết, bị chê hết. Quý vị hiểu không ạ? Đó. Như vậy là đó là trường hợp là hạng người thứ nhất nha. Ở đây có 10 hạng người nữa. Này thống trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba phương diện bị chỉ trích. Rồi. Bây giờ hạng người thứ hai. Ở đây Thiện Trang xin đánh số 2 cho dễ nhớ. Ở đây này thông trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người này, thôi mình đọc tóm tắt nha. Về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Đó, tức là Đức Phật thấy nè, người này tìm cầu tài sản thì phi pháp và dùng sức mạnh, cái này chỉ trích chắc chắn là đúng không? À, rồi tự mình vui sướng và hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Thì cái chỗ này nè, tự mình vui sướng hoan hỷ tức là tự mình xài tài sản đó một cách hoan hỷ, xài thoải mái gì đó, xài theo ý của mình, hưởng thụ đó, thì cái đó là Đức Phật là tán thán. Nhưng mà không chia sẻ sang cho người khác, không làm bố thí cúng dường công đức gì đó thì Đức Phật nói chỉ trích. À, thì ở đây nó rõ nè, về hai phương diện gì bị chỉ trích, người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. À, phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích, người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích. Về phương diện gì người ấy được tán thán, người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ. Về phương diện này người ấy được tán thán, thấy chưa? Nghe chưa quý vị, thấy không? Đức Phật khác đạo già bên Trung Quốc, thấy không? Các vị tổ thì các vị tổ thì là không cho mình xài luôn đúng không, tiết kiệm tiết phước tùm lum đúng không, đại tổ Trung Hoa đó, cho nên đâu có đúng đâu. Trong khi đó Đức Phật khen ngợi, đúng chưa? Mặc dù cái người này là làm ăn mà không có đúng đó, tìm cầu tài sản không đúng, nhưng mà khi họ xài đúng, xài cho họ, Đức Phật vẫn tán thán, đúng chưa? Cho nên là không có giống là đạo gia đó, Bà La Môn thì nó khác, đạo Phật là khác. Cho nên ở đây chúng ta lược nhanh nha, đó thì tóm lại lược nhanh cho hạng người thứ ba cũng tương tự như vậy, thì chúng ta đọc nhanh để quý vị nắm là được rồi đó. Người này là tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, cái này lại bị chỉ trích chắc rồi đúng không? Rồi sau khi tìm cầu rồi đó, tài sản rồi, người ấy tự mình vui vẻ hoan hỷ và san sẻ làm các công đức, thì như vậy hai cái sau ok đúng không? Họ xài hưởng thụ và họ còn san sẻ cho người khác làm các công đức, bố thí cúng dường gì đó, thì Đức Phật khen ngợi nè. Về người này, về hai phương diện được tán thán, một phương diện bị chỉ trích, một phương diện bị chỉ trích nè. Đó, chỉ trích về nào? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, cái phương diện này người ấy bị chỉ trích. Về hai phương diện được tán thán đó là gì? Người ấy tự mình vui vẻ hoan hỷ về phương diện thứ nhất này được tán thán, rồi thêm san sẻ công đức phương diện thứ hai được tán thán. Như vậy quý vị thấy không ạ? À, từ đó mình hình dung đã được rồi đúng không ạ? Thế nào? À, thì ở đây 10 hạng người dài lắm cho nên chúng ta chỉ lướt qua thôi. Hạng người thứ tư á thì tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, tức là có lúc thì hợp pháp, có khi phi pháp, tức là mình làm cũng trốn thế nhưng mà trốn ít ít thôi, có chỗ thì trốn, có chỗ không. À, rồi dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tức là cái khi thì cũng dùng uy quyền mình làm nhưng có khi không. À, thì cái như thế thì cũng cái này là vừa đúng vừa sai á. À, rồi sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, tức là không hoan hỷ, nghĩa là sao? Người đó không có xài cho họ, kèo cho với chính họ. À, rồi sao cũng không san sẻ, không làm các công đức, kèo với người ta luôn. À, thì cái này chắc là bị chỉ trích chỗ nào? Thì Đức Phật nói về ba phương diện bị chỉ trích, một phương diện được tán thán. Đó, ba phương diện được chỉ trích nè, một phương diện được tán thán. Ba phương diện nào bị chỉ trích? Đó là tìm cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, tức là trong cái tìm cầu tài sản cái mà hợp pháp á là được rồi, nhưng mà cái phi pháp thì chỉ trích. À, thế thôi, Đức Phật không có chỉ trích chung ha, chỉ trích riêng từng cái. Rồi dùng sức mạnh á, không dùng sức mạnh thì cái dùng sức mạnh là để mà kiếm tài sản á là bị chê. À, đó, rồi thứ hai người ấy không tự mình hưởng thụ tài sản á, đó thì cái đó là bị chỉ trích nữa. À, rồi không san sẻ, không làm công đức bị chỉ trích tiếp. Còn có một cái tán thán, đó là tán thán cái gì? À, về một phương diện được tán thán đó là gì? Là dùng tài sản, là đây. Về phương diện này người ấy được tán thán, tức là người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh. Đó, tức là một chiều chỉ một nửa thôi ở trong đó vẫn được tán thán. Chứ không phải mình đánh đồng mà đánh loạt luôn. Khác với cực đoan đúng không quý vị? Thông thường chúng ta cực đoan thấy người ta trốn thế là mình nói người ta trốn thế rồi, nhưng mà thật ra người ta cũng có phần không đúng thế. Thì Đức Phật có khen cái phần không đúng thế chứ. À, rồi có phần gọi là dùng sức mạnh của mình, dùng uy quyền của mình để kiếm tài sản, nhưng có phần cũng tự làm mà, cũng làm đúng hợp pháp mà. thì cái phần nào mà làm hợp pháp Phật vẫn khen, nghe chưa? Vì sao? Đức Phật rất là trí tuệ, không có như người sau người ta cực đoan đấy, cực đoan ấy, nắm hết vô, quăng vô hết trong chỗ, người ta đúng 100, à, người ta đúng 90, người ta sai 10, thì Đức Phật nói đúng 90, sai 10, à. Chứ còn mà người ta đời sau thì thấy đúng 90, sai 10 rồi cho sai hết, à, thấy chưa? Không đúng. Hoặc là 50-50 thì Đức Phật cũng khen 50-50 thôi. À, cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai. À, rất là rõ ràng. Còn người đời sau là 50-50 không chịu, à, sai hết. Thì như vậy đâu được, đúng không? Hoặc là khen tán thán hết, cùng phe mình tán thán hết. Đó là sai. Đó, cho nên không có chân thật ba la mật này vậy. Học mình mới hiểu ha. Rồi, cố gắng mình sống cái nào đúng là đúng, sai là sai. Rồi, 5. Có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình vui sướng, hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm công đức. Thì cái này cũng dễ thôi, đúng không? Ở đây thì mình có thể kết luận ngay là Đức Phật cũng sẽ chỉ trích những cái gì? À, về tán thán nè, người ấy được tán thán được hai phương diện. Tán thán cái gì đây? Là tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, à, là tán thán. Và người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ, à, tức là tự mình xài cái tài sản đó, hưởng thụ tài sản đó được. Còn hai phương diện bị chỉ trích là tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, tại vì tìm cầu tài sản vừa đúng vừa không đúng, à, cái nào đúng thì khen, cái nào không đúng thì chê thôi. Rồi còn người ấy không có san sẻ, không làm có công đức, tức là không có chia sẻ tại cho người khác, không có bố thí cũng dường rồi vân vân, thì đó bị chỉ trích đó. Rồi hạng người thứ 6 tương tự như vậy, chúng ta lướt nhanh. Người ta tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tức là nửa đúng nửa sai trong đó, coi như vậy đi. Rồi tự mình vui sướng hoan hỷ và san sẻ công đức, à, thì cái này thì chúng ta có thể nhận định giống như Phật thì chắc chắn được khen ba cái điều, đúng không? Khen một, khen hai, khen ba và chỉ trích một điều, à, thì ở đây đúng vậy không? Đó, này thống trưởng, về ba phương diện được tán thán, một phương diện bị chỉ trích, đúng không? À, đó, ba phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm tài sản, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh, phương diện này tán thán. Người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ, tức là hưởng thụ tài sản, tán thán. Và người ấy san sẻ làm các công đức và được tán thán. Còn chỉ trích, đó, chỉ trích đó là người ấy tìm tài sản có cái phần tài sản mà phi pháp, dùng sức mạnh để kiếm tài sản đó, phần đó bị chỉ trích. À, quý vị theo à, Đức Phật rất rõ ràng ha, cho nên chia tới 10 loại lần á, chứ không phải 10 hạng kiểu được, 10 hạng người. Hạng thứ 7 đó là tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Như vậy cái này là được khen rồi, đúng không? Hợp pháp không dùng sức mạnh là được khen rồi nè. Rồi người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không chia sẻ và không làm công đức, hai cái sau bị chê chắc luôn. À, tức là làm tài sản ngon lắm đó. Đó, làm đất ăn, đất chân chánh, đất hợp pháp vân vân, nhưng mà làm xong kẹo kiệt, không xài. Không xài cho mình, cũng không cho người ta xài, không san sẻ, không bố thí gì hết vân vân, để chất bò bò đó. À, tích lũy, đúng không? Cho nên đó là gì? Đức Phật chê cái phần hai cái sàn sau. Thì Đức Phật nói nè, về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Phương diện nào tán thán? Đó là người tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Đó, được tán thán. Còn hai phương diện bị chỉ trích đó là không có tự mình hưởng thụ đó tài sản và không chia sẻ công đức cho người khác, không chia sẻ, không có làm công đức. Đó. Như vậy. Trường hợp thứ 8 là người tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Thì cái này đã được tán thán rồi, đúng không? Tìm cầu rồi. Rồi, ok. Sau đó người ta tự mình vui sướng, hoan hỷ nhưng mà không chia sẻ, không san sẻ, không làm công đức. Như vậy cái này là tán thán được hai cái. À, tán thán là tìm cầu đúng rồi nè. À, rồi xài được rồi nè. Ok, cứ đi xài thoải mái không sao. Nhưng mà chê ở chỗ là không có chia sẻ với người khác, không san sẻ, không làm công đức. Thì Đức Phật nói là người đấy hai phương diện được tán thán. Đó là gì? Phương diện nhất là người ấy được tán thán là tìm cầu tài sản hợp pháp nè, và không dùng sức mạnh nè. Phương diện thứ hai là tự mình vui sướng hoan hỷ, tức là xài hưởng thụ của tài sản đó. Và phương diện bị chỉ trích là không làm các công đức, không san sẻ. Đây, phương diện này người ấy bị chỉ trích. Rồi, còn bây giờ thứ 9. Đây, thứ 9 thì mọi người coi nha. Cái đây này thì đi chậm hơn chút. À, có người hưởng thụ thọ vật dục hay hưởng thụ vật dục tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. À, tức là tìm cầu tài sản, ok rồi đúng không? Tìm cầu tài sản là ngon lành rồi đó. À, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ làm có công đức. Ok luôn đúng không ạ? Đó, cái này ngon rồi. Chắc chúng ta đã rơi vào trường hợp này nhiều nè. À, tức là làm cầu tài sản đúng hợp pháp rồi. Sau đó xài. À, thì những cái đồng tu mà tu theo cũ thì không dám xài. À, thì bị Phật chỉ trích rồi nha. Nhưng mà đây mình dám xài. Mình học mới rồi, mình dám xài. Mình dám xài cho mình hoan hỷ và mình còn chia sẻ, mình càng làm có công đức. À, thì ngon rồi. Nhưng mà còn có phần này nữa nè. Cái này mới nè. Người ấy hưởng thọ hay là hưởng thụ đó các tài sản một cách tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly. Đó, có cái đoạn sau này mới nè. À, tức là mình hưởng tài sản ok rồi, nhưng mà mình hưởng một cách tham trước, dính mắc, rồi say đắm trong cái tài sản đó, đó xài sang đó. Rồi phạm tội tức là gì, mình làm, mình hưởng như mình ăn đồ sát sanh rồi tùm lum, ăn mực rồi sống rồi đó tùm lum, nói chung là đó. Rồi thiếu cái trí tuệ xúc ly sanh tử, à thì cái đó Đức Phật cũng chỉ trích luôn nha. À, thì ở đây à, ba phương diện được tán thán, một phương diện được bị chỉ trích. Ba phương diện nào người ấy được tán thán? À, đó là tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, đó là phương diện nhất. Thứ hai là gì? Người đó tự mình vui sướng hoan hỷ. Đó, tức là tự mình xài tài sản một cách hoan hỷ thoải mái đó, theo cái đó, được tán thán. Trường hợp thứ ba được tán thán đó là người ấy cũng san sẻ và làm các công đức, có chia sẻ cho người khác, có bố thí cúng dường làm vân vân, à, ủng hộ Phật pháp vân vân á, đó thì được tán thán rồi. Nhưng một phương diện là bị chỉ trích, đó là gì? Người ấy hưởng thụ các tài sản ấy tâm tham trước, với tâm tham trước say đắm phạm tội, không thấy sự hiểm nguy, với trí tuệ không xuất ly, về phương định này bị chỉ trích chưa? Đó, cho nên là nó mấy tầng rồi nha, tới đây là cao hơn đó. Cho nên người cư sĩ quý vị được hưởng thụ không? Được, nhưng mà quý vị thế nào? Phải hưởng thụ để tránh bị cho tham trước, không có phạm tội, tức là hưởng thụ mà hưởng thụ quá đáng, như quý vị ăn những món ăn mà sát sanh ghê quá, tốn nhiều sanh làm nguyên cái rổ mà toàn tôm không, tôm này tôm kia nhiều, bao nhiêu sanh mạng. Như vậy là mình vừa hưởng thụ ăn ngon mà mê ở trong đó, rồi còn à, phạm tội nữa, nguy hiểm nữa, không thấy trí tuệ xuất ly ra khỏi sinh tử, đó đó là phạm, đó bị chỉ trích, à, điều này bị chỉ trích. Rồi trường hợp thứ 10, trường người thứ 10 đó tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, cái này ok đúng không? À, được khen ngợi rồi nè. Sau khi tìm cầu tài sản rồi đó, người đấy tự mình vui sướng hoan hỷ cũng được ok, để xài hưởng thụ được. À, san sẻ và làm các công đức cũng ok. Và cuối cùng, người ấy hưởng thọ hay là hưởng thụ các tài sản ấy không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ xuất ly. À, cái mấu chốt cái này. À, thì cái này thì tán thán hết. À, quý vị nên là cái hạng người này nè, Đức Phật nói cuối cùng là hạng người này nè. Tức là mình xài thì xài. À, nhưng mà sao đừng có tham đắm trong đó, đừng có phạm tội, xài mà phạm tội là không được, đúng không? Xài mà trên cái đau khổ người ta không được, đó của chúng sanh là không được, và phải thấy cái sự nguy hiểm và tới trí tuệ xuất ly, tức là thấy tuy là ta xài vậy thôi, nhưng mà ta mong ra khỏi sinh tử cho sớm để chứng quả giải thoát, chứ mà ta không phải đắm trong đó, hiểu chưa? Đó, cái kiểu như vậy đó. Thì cái người này thì bốn phương diện được tăng tháng luôn. Về bốn phương diện được tán thán. Thứ nhất là tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Đó. Thứ hai là gì? Người đó tự mình vui sướng hoan hỷ. Rồi thứ ba là san sẻ và làm các công đức. Và thứ tư, người ấy hưởng thụ tài sản ấy không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly khi hưởng thụ á. À, thì phương diện này được tán thán, cho nên được bốn cái đó. Người hưởng thụ vật dụng này, này thông trưởng, bốn phương diện được tán thán. Vậy thì chúng ta nên theo cái người cuối cùng, hạng 10 thứ 10. Đó là rõ ràng đúng không ạ? Đó là bài kinh 42.12 trong kinh Tương Ưng Bộ, kinh Tương Ưng Thâu Trưởng đó. Cái phần Tương Ưng Thâu Trưởng đó. Thì quý vị nếu không nhớ nhiều quá thì tóm tắt lại như sau. Trong bài kinh này, bài kinh 42.12 trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật phân tích 10 kiểu người làm ra và sử dụng tài sản theo 4 tiêu chuẩn. Một, về cách kiếm tiền hay là cách tìm ra tài sản. Đó là có hai. Một là hợp pháp, không dùng sức mạnh quyền lực. Hai là phi pháp và dùng sức mạnh quyền lực. Đó. Đây, thì cái này là trên là ok, được khen nè. Dưới là bị chia nè. Rồi về hai, về cách hưởng thụ. Có hai cách. Một là tự mình vui hưởng. Tức là mình có tự mình vui hưởng. Và hai là không dám hưởng. Thì cái cách trên á, là được tán thán. Cách dưới không dám hưởng á, là theo đạo gia đó, Bà La Môn Trung Quốc á, là không dám hưởng nè, đúng không? Đó, đặc biệt đúng không? Quý vị thấy không? Đó, bị chỉ trích á. Cho nên ngược lắm. Quý vị thấy học với tư tổ không giống Phật đâu. Ba, cách sử dụng cho người khác. Đó là không chia sẻ, không làm công đức. Cái cách này bị chỉ trích nè. Có chia sẻ, làm công đức thì được tán thán nè, đúng không? Và thứ tư là cái đây là tu tập nè, cái tu tập nằm thứ tư này nè, hoạt động tu tập tâm nè, thái độ tâm khi hưởng thụ. Nếu mà có tham trước, có dính mắc, không thấy trí tuệ xuất ly đó, đó là nói chung là chấm chấm ra rồi đó, thì cái đó là bị chỉ trích nha. Còn không tham đắm, không tham trước mà có trí tuệ xuất ly thấy trong đó thì như vậy là được. Vậy cái thứ tư này là thật ra có tứ niệm xứ, đúng chưa? Quý vị tu đã đến cái tầng này đã yêu cầu là mục tiêu của chúng ta là như vậy. Như vậy ở đây là những cái hình thức mà Đức Phật kê nè. Đây là hình thức làm ra tài sản và sử dụng tài sản bị Đức Phật kê. Một là làm ra tài sản phi pháp. Hai là làm ra tài sản bằng sức mạnh, quyền uy, quyền lực. Thứ ba, không tự sử dụng hưởng thụ hoan hỷ tài sản cũng bị chê nha. Thứ tư, không san sẻ và làm công đức cũng bị chê. Thứ năm, hưởng thụ các tài sản một cách thâm trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không có xuất ly, sanh tử. Thì cái này cũng bị chê luôn. Còn ngược lại thì được khen. Năm hình thức làm ra tài sản và sử dụng tài sản được Đức Phật khen đó là: một, làm ra tài sản bằng hợp pháp. Hai, làm ra tài sản không bằng sức mạnh quyền lực. Ba, tự sử dụng hưởng thụ hoan hỷ tài sản. Đó. Cái này là được khen nha. Thứ tư là san sẻ và làm các công đức. Đó. Được khen. Thứ năm, hưởng thụ các tài sản ấy, không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ xuất ly sinh tử đó. Thì đó là được tăng thán. Như vậy biết chưa? Hôm nay chúng ta phải rõ ràng rồi nha. Không phải là như có người tự sửa lấy khổ làm thầy, xài mất tiêu đó nha. Trong kinh không qua lấy khổ làm thầy, mà lấy pháp làm thầy, giới làm thầy. Sau khi nhập Phật như các bạn, cho nên là sau khi truyền một hồi thì người ta nghe ngóng nói ngọng nói xài rồi nó lan viết rồi bao nhiêu người thực hành theo. Rồi ở trong này cái ý nghĩa của bài kinh này phá hai cực đoan. Cực đoan một là ham tiền và hưởng thụ. Đó, ham tiền hưởng thụ cho nên là cũng không được. Cực đoan hai, có tiền nhưng khổ hạnh keo kiệt. Đây là ý nghĩa từ các chú giải. Thứ hai là Đức Phật dạy con đường trung đạo của cư sĩ, đó là làm ra tiền đúng pháp, hưởng thụ hợp lý, biết chia sẻ, làm công đức, không dính mắc khi hưởng thụ. Đó. Thì cái này á, là giống như cái bài kinh mà chia về tài sản nó làm 4, quý vị nhớ không ạ? Đó, những cái bài kinh này là gọi là đời sống đó, nhớ ghi lại để mà thực hành. Đó, cái chứ không phải là quý vị không được xài, không được tích lũy nha. Được quyền làm tiền, làm ra tài sản hợp pháp, đúng pháp, hưởng thụ, ok, biết chia sẻ, biết động đức, nhưng mà trong không khi hưởng thụ đó nhớ dùm cho là hãy có với trí tuệ xuất ly, nhàm chán sanh tử, chứ không phải hưởng thụ rồi à đắm trong đó luôn. Đó là tứ niệm xứ, phải quán thân thọ tâm pháp, trong đó phải tại đi. Và để cho dễ nhớ, chốt lại như sau. Tóm lại, người cư sĩ tốt theo bài kinh này là người làm giàu chân chính, hưởng thụ đúng mức, biết bố thí, không tham đắm. Đó. Đó, chứ không phải tu xả phú cầu bằng, phải đó là đạo gia nha. Đạo Phật không có như vậy. Làm giàu chân chánh, hưởng thụ đúng mức, biết bố thí mà cuối cùng mà phải không tham lam, hưởng thụ được nha, hưởng thụ đúng mức đó, hưởng thụ được. Đó thì cái đó trong bài kinh khác Đức Phật nói là mà hưởng thụ quá đó thì cái tâm nó sướng quá là cũng không thấy được cái khổ vô thường vô ngã, không có trí tuệ xuất ly, không xuất, không có trí tuệ bậc thánh, không có chứng đắc được à. Mà khổ hạnh á cũng được, khổ quá đó, khi thân khổ thì tâm nó cũng khổ đó. Thì đối với phàm phu á, thì người ta không có có thể nào mà tâm không khổ được, cho nên khi thân khổ hưởng thụ không được á, thân khổ thì nó cũng không sản sinh được trí tuệ, thì cũng không khó, cũng khó. Cho nên cả hai cái đó đều cực đoan. Đức Phật dạy cho con đường trung đạo, trung đạo là vừa vừa thôi chứ không phải là cực đoan nha. Đó vậy. Dạ, như vậy đã chia sẻ cho quý vị về cái bài kinh này rồi, rất hay ha. Quý vị nhớ những kiến thức này Đức Phật dạy rất nhiều, cố gắng học thực hành theo. Chú ý đây là một bài kinh dạy cho đời sống. Trong cái các mục chia sẻ thì quý vị thấy Thiền Trang hay chia sẻ mục đầu tiên là những câu chuyện, đúng không? Những câu chuyện gì đó vân vân. Rồi để cho chúng ta dễ nhớ, câu chuyện là dễ nhớ nhất. Rồi sau đó bắt đầu vào cái phần là đời sống. Tiếp theo là gì? Về tu tập. Bây giờ chúng ta vào cái tu tập. Rồi vào tu tập thì dạo này chúng ta đang ở cái phần cái gì? Chia sẻ về cái phần vô ngã đó, chia sẻ rất nhiều, quý vị cũng nên nhớ. Ai không hiểu hôm nay chia sẻ thêm bài nữa, mày cái bài là không của ai duyên khởi vô ngã. Đây là tự đặt theo kinh Tương Ưng Bộ. Chúng ta cùng nghe bài kinh này cũng ngắn thôi, rất ngắn thôi. Trú tại Savatthi, thành Sa Vệ đó. Này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh, thế nào là bổn? Đoàn, một là đoàn thực, hoặc thô hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực. Bốn là thức thực. Thì quý vị thấy đây là chúng ta trở lại cái bài là bốn loại thức ăn. Nhưng mà bài này nói sâu hơn. Bốn loại thức ăn Đức Phật nói trong đầu tiên luôn là khiến cho các loài sanh vật và các loài chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho những loài mà sắp sanh thành được thọ sanh. Tức là gì? Cái thức ăn á, có bốn loại đúng không ạ? Đoàn thực là thức ăn gì? Là ăn, nhai, nuốt. Đó, thật thô, thật tế. Cái hai là xúc thực. Xúc thực là những cái thức ăn mà nó tiếp xúc. Tiếp xúc thì nó có hai phần tiếp xúc, là tiếp xúc về thân và tiếp xúc về tâm. Tiếp xúc thân ví dụ như mình xuống nước, mình bơi bơi dưới nước, mà nước nó ấm, nó truyền năng lượng vô cho mình. Như Tiêu Thiên họ hay dùng xúc thực. Hoặc là mình xúc thực có nghĩa là mình tiếp xúc, mình thấy nghe cái âm thanh nó dễ chịu, mình cũng là một thức ăn. Ở Chư Thiên á, người ta có những cái thức ăn chỉ cần tiếp xúc thôi. Bây giờ giống như nạp năng lượng á, truyền điện qua đó, nó cũng là một cái dạng xúc thực. Nhưng mà xúc thực mà là tâm nữa nha, thấy dễ chịu vân vân, thiền định á, nó cũng là một cái dạng xúc thực á. Nhưng mà thiền định khác. Cái tiếp xúc với cái gì? Tiếp xúc với người mà thấy cái nơi nó từ trường nó tốt, vân vân, năng lượng nó tốt, nên nó cũng là xúc thực. Rồi thứ ba là tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ của mình. Những cái suy nghĩ của mình nó cũng là thức ăn. Ví dụ như quý vị suy nghĩ toàn chuyện tiêu cực không à. Có những người á, tu hành cái kiểu gì nhưng mà nghĩ toàn tiêu cực. Nghĩ ông chồng xấu, bà con xấu, người xấu, con xấu gì đó. Cái toàn nghĩ điều xấu mà. Thì cái đó là tư niệm thực. Cái đó là thức ăn hại cho mình, cho nên từ gian sau bệnh. Bệnh là do mình. Còn nếu mình suy nghĩ tích cực, những người suy nghĩ tích cực thì thường khỏe mạnh. Cho nên đó là từ tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Thức thực là gì? Thức là có sáu thức đó. Thức của tai, thức của mũi, thức của mắt, thức của miệng, của lưỡi đó, và thân và ý đó, sáu thức. Thì chúng ta thấy cái thức này nó cũng vậy. Cái thức là những cái đó nó cũng là thức ăn nha, là thức ăn. Thức ăn cho chúng sanh. Cho nên ở đây Đức Phật nói có hai loại ha. Một loại chúng sanh nó đang sống nhờ những cái thức đó, những cái thức ăn đó, bốn là thức ăn. Một cái loại chúng sanh là sắp sanh ra nó cũng được thọ sanh, hay là bị thọ sanh. là cũng do đó. Cho nên muốn chấm dứt sinh tử là phải chấm dứt bốn cái thực này thì mới không sanh nữa. Cho nên ở đây Đức Phật nói tiếp nè: này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Cho nên là cũng thọ sanh nó cũng tái sanh tiếp đó, cũng do bốn cái loại này. Khi được nói vậy, tôn giả Moliya Pagunda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ai ăn thức thực? Bây giờ hỏi ai ăn, quý vị trả lời làm sao? Quý vị nói con ăn chứ ai ăn, đúng không? Quý vị ăn đúng không? Nhưng mà Thế Tôn nói thế nào? Thế Tôn đáp, tức là Đức Phật đáp: câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói có ai ăn. Nếu ta nói có kẻ ăn, thời câu hỏi có ai ăn là câu hỏi thích hợp, nhưng ta không nói như vậy. Đó, thấy chưa? Quý vị thấy lúc nào muốn nói ông đó ăn, cái bà đó ăn, hoặc là mình ăn, người ăn. Nhưng mà Đức Phật nói không có ai ăn hết đó. Ta không có nói ăn. Nè, quý vị nghe kỹ câu nói: câu hỏi ấy không thích hợp. Tức là Đức Phật nói câu hỏi đó không phù hợp, nó không đúng. Ta không nói có ăn. Nếu ta nói có ăn thì câu hỏi có ăn mới là thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Vậy thì ai ăn? Thấy chưa? Cho nên là vô ngã trong đạo Phật là vậy đó. Còn mình học mình không hiểu vô ngã, mình thấy còn có người tạo nghiệp, có chúng sanh rồi có cho nên khi còn thấy có ta, có người gì đó là rớt vào gì, có kiến gì đó, có thường kiến, thông thường ở quan niệm là kiến, mà nói không có ai hết thì mà nói phủ nhận cái không á, và cái không hoàn toàn á, thì có nhiều cái hiện tại không có ai cũng bắt chước nói, bắt chước mà không hiểu thì cũng sai. Đó là phủ nhận cái thực thể, tức là chúng sanh nó tồn tại, có tồn tại nhưng mà tồn tại thế nào, chúng ta từ từ chúng ta nói ha, học cái hết đó. Vì ta không nói như vậy nên có ai hỏi ta: bạch Thế Tôn, thức thực là cho ai? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Đó, quý vị thấy không? Đức Phật nói thức thực là cho ai thì thích hợp, mà hỏi ai ăn thì không thích hợp. Thì vậy đó, vấn đề hiểu được cái này là hiểu được cái thân kiến vô ngã. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt, thời sáu xứ có mặt, do duyên sáu xứ mà xúc có mặt. Đó, câu chốt mà câu màu đỏ nè, quý vị nghe cái hiểu nè: thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Và khi cái ấy hiện hữu thì có mặt, thời thì đó, cái chữ này chữ thời, chữ thì nó rõ hơn á, mà ngày Minh Châu thì ngày miền Nam cho nên ngày dùng thời, để quý vị dễ hiểu thì có mặt thì sáu xứ có mặt, do duyên sáu xứ mà xúc có mặt. Đó, cho nên ở đây Đức Phật nói là nguyên nhân của luân hồi sinh tử chưa chấm dứt đó là gì? Đó là do có thức thực, nó là duyên, nó tạo duyên cho cái sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Cho nên người chúng sanh ở cõi dục là bị cái này nặng, đúng không? Nên cõi sắc cũng đỡ hơn chút, cõi vô sắc đỡ hơn nữa, nhưng mà cũng chưa ra khỏi đó. Cho nên khi còn ăn là còn dính vào trong đây. Cho nên ở đây là cái ý nghĩa gì, quý vị không hiểu thì bây giờ nói rõ hơn nè. Ý là đơn giản thế này: thật ra chúng sanh á, là cái bài hôm trước á, nó nối tiếp cái bài hôm trước á, quý vị nhớ cái bài hôm trước không? Chúng sanh là do cái gì? Thật ra là cái thân này á, là do gì? Do cái quá khứ, do nghiệp quá khứ, do sự sắp đặt, đúng không? Trong quá khứ, do tác ý, tức là cố ý trong sở xứ vân vân đó. Thì cũng vậy, cái thức thật đó, cái thức ăn đó, cái thức thật đó, đang nói thức thật đó đúng không? Cái thức thật là cái biết đó, cái thức ăn cũng biết á, biết tai, biết cái âm thanh, mắt biết hình sắc, cái lưỡi biết vị ha, cái thân biết xúc chạm đó, cái ý thì biết pháp đó, tai mắt mũi lưỡi thân ý đó. Thì khi đó nó tạo thành cái nguyên nhân để mà thành tái sanh trong tương lai, tức là hiện hữu của một chúng sanh mới. Cái chúng sanh đó, thật ra chúng sanh đó là gọi là gì, thừa tự của nghiệp, được chưa? Thì tất cả các bài này nó chỉ có một vấn đề đó thôi, nhưng Đức Phật nói theo nhiều khía cạnh khác nhau để mình hiểu ra cái bản chất chúng sanh là gì. À, giống như là cái ngọn lửa, quý vị biết không ạ? Ví dụ dễ, ngọn lửa đúng không? Ngọn lửa cũ nó bắt mồi cho ngọn lửa mới cháy tiếp đúng không? Nó tạo điều kiện cho ngọn lửa mới cháy tiếp. Thì chúng sanh á, là thừa tự của nghiệp. Đó, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, tức là ngọn lửa nó tạo ra, ngọn lửa cũ nó tạo ra ngọn lửa mới, gọi là chủ của nghiệp. Rồi thừa tự của nghiệp tức là nó kế thừa cái sức mạnh của ngọn lửa cũ, nhờ ngọn lửa cũ nó mới bừng cái ngọn lửa mới. À, biết chưa? Vì hiểu không ạ? Cho nên chúng sanh á, là gì? Là nó liên tục sanh diệt trong từng sát na. Giống như bây giờ chúng ta thấy tất cả mọi thứ thật ra nó giống như máy vi tính rồi đó, mình coi trên màn hình tivi hay mình coi thứ mọi thứ mình nó chỉ là chớp tắt liên tục. Cái này sanh rồi cái này diệt, sanh diệt, sanh diệt liên tục. Nhưng mà tại vì mình thấy như vậy, mình tưởng là đó là một cái quá trình liên tục, nhưng mà không phải, nó không phải liên tục. Mà chúng sanh ảo tưởng người chấp vào đó là ta, à, cho nên có ta trong quá khứ, có ta trong hiện tại, có ta trong vị lai. Bởi vì có ta đó cho nên rớt vào một cái gọi là thường kiến. Cái thường kiến đó nó thuộc về cái nhận thức sai lầm. Nó nói gọi là tưởng, cái tưởng sai lầm. Hay là chúng ta nói là thức thật, cái thức đó. Cái thức là cái biết sai lầm. Và do đó mà có luân hồi. Khi nào người ta nhận ra được điều đó, thì cái nhận ra được điều đó thì cái bánh xe luân hồi nó sẽ tốc độ nó quay chậm lại, nó sốc dần. Tối đa nó lằn thêm 7 lần nữa thôi, tức là nó quay thêm 7 vòng nữa là nó dừng lại. 7 vòng đó tính là bậc tu đồ hoàng. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu ha. Đó, cho nên khi nhận ra được điều đó, sống được với điều đó trong cái tích tắc mình thoảng, mình nhớ ra, cái thỉnh thoảng mình gặp gì mình nhớ ra điều đó, và do cái đó nó mạnh, cái sức mạnh đó giống như cái xe nó đang chạy rất nhanh, đã chạy vô số triệu km rồi, nó chạy qua vô số năm rồi, không biết bao nhiêu luân hồi vô thủy rồi đó, nhưng mà đến lúc khi nó phát hiện ra điều đó thì cái xe đó nó đã thắng lại. Cái bánh xe nó chỉ quay tối đa 7 vòng, tức là 7, tối đa 7 lần trong cõi trời người rồi cứu cánh, dừng luôn. À, thì cái dòng luân hồi của đó chấm dứt. À, vì gì nó không tạo cái nghiệp tái sanh mới, đó là thức không có mức được mới. Khi thức ăn dừng, không cung cấp nguồn nguyên liệu nữa, giống như ngọn đèn kia, mặc dù cái lượng lửa cũ nó bốc qua, nó truyền qua ngọn đèn mới, nhưng bây giờ cái đèn mới đó, nó hết nhiên liệu rồi, nó hết tim rồi, không có nữa thì cái lửa đó nó không thể cháy nữa, quý vị mà nó ngọn lửa mới nó không có giống. À, thì hôm bữa có người hỏi vậy thì cái nghiệp nó nằm ở đâu đó, trong cái giải thích đại thừa nó a lại giải thức nghiệp mà, nhưng mà a lại giải thức là nó rớt còn tự ngã thường hằng mất rồi, thì chúng sanh đó, còn trong khi thức diệt thức sanh là làm gì có cái thức nào đâu. Thì không, cái nghiệp là gì? Nghiệp là gì nè? Nghiệp được giải thích như thế này cho quý vị dễ hiểu. Nghiệp giống như ngọn lửa, khi ngọn lửa cháy thì sao? Thì nó có tạo ra những sản sinh cái gọi là hậu quả để lại. Thứ nhất là nhiệt lượng, nó tỏa ra hơi nóng, đúng không? Thứ hai, nó tạo ra khói, đúng không? Thứ ba, nó tạo ra tro, đúng không? Mà mình nói ba cái thôi, khói, lửa. À, lửa nó tạo ra, có thể lửa nó tạo ra lửa nhiệt mới, là lửa mới đó. À, đó. Thứ hai nó tạo ra tro, đúng không? Thứ ba nó tạo ra khói, đúng không? Ba cái đó. Thì cái nào cái lửa nó bốc cháy qua cái ngọn đèn mới đó, nó vẫn kế thừa cái cũ, nó kế thừa cái nhiệt đó, nhờ cái nhiệt cũ đó nó mới cháy tiếp chứ. Không có nhiệt nó lạnh cái tắt, lửa nó tắt, đúng chưa? Rồi cái gì? Nhờ cái tro đó nên nó cũng ảnh hưởng đến chút ít cái ngọn lửa cháy mới, và nhờ cái gì nữa? Nhờ cái khói đó nó cũng ảnh hưởng cái lửa mới. Cái tro nhiều quá cái nó cũng nóng mà, tro nóng mà, tro nóng nó cũng dễ cháy cho ngọn lửa mới. Hoặc là tro nhiều mà nó không nóng thì nó cũng dùi cho cái ngọn lửa mới nó ít bớt. Đó, thì tu tập nó là làm sao á, để cho cái ngọn lửa khanh tử á, nó dừng, mà cái ngọn lửa đó nó là chớp tắt liên tục. Nó từng sát na tâm đó, từng sát na tâm, tâm này nó hiện lên, tâm động lực lên, rồi diệt, tâm động lực tiếp diệt. Lên diệt, niệm diệt, đem hộ kiếp, lên diệt từng từng các, giống như điện bây giờ đó, điện bây giờ nó chớp tắt liên tục, máy tính bây giờ hay là tivi bây giờ hay là điện thoại bây giờ quý vị coi, quý vị tưởng nó liên tục mà không có, nó chớp tắt liên tục đó, mà tại nó nhanh quá mình không thấy, mình thấy nó liền luôn, mình coi video mình tưởng là liên tục nhưng không có, toàn là nó là chớp tắt liên tục, nó liên tục có như vậy. Thì vậy đó, chúng sanh cũng là như thế. Cho nên khi nào con mà ăn những món ăn đó có thức thực đó, còn có thức thực, tư niệm thực, xúc thực, đoạn thực, thì còn có cái nguồn cho thức ăn, cho sanh tử. Cho nên đó là nguồn thức ăn sanh tử thì còn. Thì chúng sanh nó còn giống như cái xe mà còn đổ xăng, đổ dầu cho nó chạy tiếp, bơm nhớt đầy đủ cho nó, cung cấp cho nó đủ, thì nó chạy tiếp sao? Đến xe luân hồi nó chạy hoài, không có kết thúc. Cho nên khi nào còn cái có một cái chấp ngã, tức là tại vì sao? Quý vị biết tại sao lại khi cái kết thúc luân hồi không? Khi mà người ta phát hiện ra điều đó không? Khi phát hiện ra điều đó, tức là mình đã biết cái bệnh nó nằm ở đâu. Đó là khi biết là thân này không phải là một cái tự ngã thường hằng, không hề có một cái tự ngã đi qua tất cả các đời sống từ quá khứ đến hiện tại, cho nên tự động không có tham ái nữa, không có khao khát rằng tái sanh tiếp nữa, do đó mới phá được thân kiến. Và do cái khát ái đó, tức là không người ta thấy rõ thân kiến rồi đó, thì người ta đã phá được rồi, cho nên cái khát ái đó, nó dừng bớt, giống như cái xe nó đang hang, nó hăng lắm, nó chạy về trước luôn luôn, nó ôm ấp để tìm một cái nơi gọi là an vui gì đó, nó theo tìm những cái đồ ăn cho nó, vân vân. Nhưng mà bây giờ nó phát hiện ra cái xe này không cần ăn nữa, không cần tìm đồ ăn nữa, cái thân này không phải là ta không phải là nó, vân vân, nó không phải là liên quan gì hết, nó chỉ là duyên sanh duyên diệt, không có một cái tự ngã thường hằng. Thì khi đó người ta nhận ra điều đó, cho nên người ta không có khao khát trong luân hồi nữa. Do không khao khát, tức là khát ái nó bớt, cho nên là được đoạn tận khổ đau. Cho nên cái giống như cái xe nó đã dừng, nó bắt đầu nó dừng lại, nó thắng nó quay tối đa 7 vòng mà bánh xe nó 7 vòng nữa, 7 vòng luân hồi 7 đời nữa. Thôi, nha. Thì quý vị hiểu như vậy đó, cho nên cái mấu chốt ra khỏi sanh tử là phải thấy thân kiến. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh, sau này để thừa nó minh tâm kiến tánh. Còn không thấy cái đó, quý vị có khao khát mong muốn cỡ nào thì trong kinh Đức Phật nói, dù có khao khát mong muốn sanh về bất cứ một cái cõi nào đó, một cái mong muốn chút xíu thôi, thì cái đó cũng là chướng ngại, cũng là cái khổ đau. Bởi vì sao? Giống như một chút phân thì nó cũng hôi thối, dù một chút nước miếng nó cũng hôi thối. Cho nên còn có một khát ái nào, một tí xíu nào đó, thì quý vị vẫn khổ thôi. Cho nên vẫn luân hồi thôi. Cho nên làm sao không luân hồi? Chỉ khi thấy rõ được thực tế. Thực tế đó là thân không phải là ta, hậu vẫn không phải là ta, và không phải là ta rồi dễ đó. Không phải như vậy, mà không có một cái ta đi từ xưa đến nay, mà chỉ chúng sanh là nghiệp. Nghiệp giống như ngọn lửa, nó cứ bùng lên, nó liên tục, nó bùng 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 hết, nó truyền qua đời này qua đời khác. Vậy thì khi nào mình không cung cấp ngọn lửa nữa, nguyên liệu cho ngọn lửa nữa, tức là không có bốn cái thức ăn đó, thì có gọi là hết củi, hết nguyên liệu, gọi là củi hết thì lửa tắt. Thì lửa tắt thì không còn tái sanh. Cho nên lúc đó hỏi, ủa chứ tái sanh đâu nữa? Quý vị mà còn định nghĩa tái sanh nữa thì còn luân hồi. Cho nên là không tái sanh thì không luân hồi. Thì cái trạng thái niết bàn là tịch tỉnh tất cả hành. Cho nên nhiều người tới đó thì lại kêu, vậy thì vô cái cõi nào? Không có đời sống. Cái cõi không có đời sống nhưng mà an lạc gì, không có cõi mà niết bàn mà còn có đời sống thì giống như phàm phu rồi. Đó, cho nên cái tịch tỉnh tất cả hành, một cái trí tuệ vậy thì quý vị hiểu được thì gọi niết bàn. Quý vị hiểu không? Niết bàn không hiểu. Mà còn ở trong đau khổ sanh tử thì còn khổ đau nha. Cho nên là đó là nói thêm một nữa nha, vấn đề này thôi, giảng đi giảng lại bấy nhiêu bài á, quý vị sắp lại thứ tự từ trước đến sau đã chia sẻ sắp xếp cho quý vị rồi, quý vị nghe cứ coi đi coi lại, mỗi lần nghe mỗi lần nghe thì có hy vọng đến lúc nào đó hiểu ra vấn đề nó nằm đó, và khi nắm về đó thì mới chấm dứt sanh tử được. Còn không á, mà cứ hôm ham sanh một cõi nào đó vân vân á, thì nên nhớ là không có cái cõi nào mà tốt đẹp đâu nha, không có, mà càng ham muốn bao nhiêu thì nó càng đi ngược lại, tức là nó luân hồi càng nặng hơn. Đó là nguyên lý trong kinh nói. Mà mình nó càng ham muốn, càng tha thiết mong sanh vào cõi nào thì càng, và đó là cơ hội để đi vô luân hồi càng ghê hơn thôi. Rồi, Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc là câu hỏi như vậy, ở trên là thức. Thì Thế Tôn đáp câu hỏi ấy không thích hợp. Ta nói, ta không nói có kẻ cảm xúc. Nếu ta nói có kẻ cảm xúc thì câu hỏi ai cảm xúc là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy, vì ta không nói như vậy nên có ai hỏi ta, Bạch Thế Tôn, do duyên gì xúc sanh khởi thời câu nói ấy thích hợp? Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên sáu xứ mà xúc sanh khởi, do duyên xúc mà thọ sanh khởi. Thì ở đây chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng mà cái vòng 12 nhân duyên này nói nhiều rồi. Tóm lại là đừng có chấp là có ai hết, không có ai hết nha, ai hết đó. Mà cái đó là duyên, giống như một con robot nó đang hoạt động mà quý vị hỏi ai ha, quý vị lên Gemini, ChatGPT gì đó, mấy cái AI đó, quý vị hỏi rồi hỏi nó là ai, quý vị hỏi nó là ai, nó là cái máy, nó không phải là người, nó chỉ là hoạt động theo cái cơ chế thì có nguồn đưa vô thì nó xúc ra, nó tổng hợp các dữ liệu trên mạng, nó đưa ra đáp án, đúng không? Nó đưa ra đáp án là cái này cái kia, nó tổng hợp nên nó đưa ra nó cứ thế nó đưa thôi, chứ nó có biết gì đâu. Mình thì nghĩ nó biết ghê, nó thông minh ghê lắm, nhưng thật ra không phải. Quý vị biết nó trả lời dựa vào đâu không? Nó dựa vào tập hợp tất cả dữ liệu trên mạng, nó đưa ra, nó quét qua và nó phân tích là coi cái nào nhiều nhất. Ví dụ như câu hỏi đó thì cái đáp án nhiều nhất là gì, thì nó lấy cái đáp án nhiều nhất đó, nó đưa cho mình. Thấy chưa? Đưa cho mình. Và nếu mà mình bẻ lại, mình nói là không, cái đáp án này không phù hợp, thì nó lại lấy cái đáp án khác nó đưa cho mình. Cho nên nó là cái máy thôi, nó mà hoạt động tương tự giống người, vì vậy nó không chính xác hoàn toàn, nó phụ thuộc vào rất nhiều cái nguồn dữ liệu mà trong đó, ví dụ như dữ liệu nó lấy toàn thôi bộ thế giới chứ không phải nó lấy mỗi mình cho nên dữ liệu đó là như vậy, quý vị hiểu mà. Thì cũng vậy, chúng sanh là như thế thôi. Rồi bắt đầu tới như vậy là không có ai cảm xúc ở nhà. Rồi tiếp theo, Bạch Thế Tôn, ai cảm thọ? Cảm thọ đó mình cũng nghe, tôi đang thọ nóng, thọ lạnh, thọ khổ rồi đó, thọ lạc rồi đó, nhưng mà không phải. Đức Phật nói câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói có người cảm thọ. Thấy chưa? Không có người nào. Nếu ta nói có người cảm thọ thì câu hỏi ai cảm thọ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy, vì ta không nói như vậy nên nếu ai hỏi ta, Bạch Thế Tôn, do duyên gì thọ sanh khởi, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên xúc mà thọ sanh khởi, do duyên thọ mà ái sanh khởi. Tức là do cái dòng 12 nhân duyên, cái này có thì cái kia nó có, cái này sanh thì cái kia sanh. Cho nên bây giờ nếu mà quý vị hiểu còn 12 nhân duyên, cuối cùng quý vị đời sống này là ai? Không có ai hết. Đời sống này chẳng qua là do cái duyên từ vô minh mà có hành kiến thức đó, thức như danh sách. Cho nên nó đi càng một hồi, nó tới quay một hồi tới là được. Thấy chưa? Nó tới quay tới một hồi được. Nó tới cái dòng đó. Rồi, Bạch Thế Tôn, ai khác ái? Lại cũng không có, tương tự như vậy ha. Thì chúng ta lướt nhanh, câu hỏi không thích hợp, ta không nói có ai khác ái. Tại nếu ta nói có kẻ khác ái, thời câu hỏi ai khác ái là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Mà câu nói ra đây thích hợp là gì? Do duyên thọ mà ái khởi đó. Tức là có thọ cho nên nó ái nó sanh, thọ lạc, thọ hỷ được đó. Ái nó sanh đúng không? Mà không thọ khổ cũng khó chịu đúng không? Sanh. Rồi từ ái á, rồi thủ sanh khởi. Rồi tiếp theo ai chấp thủ cũng không có luôn nha. Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói có kẻ chấp thủ. Mà Đức Phật trả lời là câu hỏi thích hợp là như sau: do duyên ái mà thủ sanh khởi, do duyên thủ mà hữu sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Đó, thì cuối cùng là hữu là sanh, là bắt đầu là từ đó là tập khởi nguyên cái khổ uẩn. Rồi Đức Phật nói cái dòng ngược lại: nhưng này Phật Guna, do ly tham đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xứ nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt, như vậy toàn bộ khổ này đoạn diệt. Thì cái đoạn cuối cùng này quý vị nghe kỹ nha. Đó, bây giờ mình phải ly tham. Thì phải ly tham tức là ái tận đó. Khi hết cái hàm ái tận đây là ái gì? Không phải như Kinh Lăng Nghiêm nói ái đó là gì? À, dâm tâm bất trừ trần bất xuất, cái đó quá thường. Cái tâm mà dâm tâm mà trừ rồi ấy, cũng chưa ra khỏi trần đó. Tại sao? Cái tâm dâm chỉ là ở cõi dục giới thôi. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử á, là phải đoạn tận ái. Ái đây là cái khao khát về hiện hữu. Có ba cái loại ái: dục ái, hữu ái và vô sắc ái. Thứ nhất là dục ái thì Kinh Lăng Nghiêm coi như nói là đúng một phần, đúng không ạ? À, cái dục ái thì nhiều mong muốn lắm chứ, nhiều người đâu có cần ái dục nam nữ đâu, người ta cũng mong muốn có nhà có xe đâu đó, cái đó là cũng mong muốn có dục mà. Thì có cái đó là gọi là ham muốn năm cái giác quan. Năm giác quan gọi là ngũ dục. Mình giác quan thứ nhất là mắt thấy những cái cảnh gì đẹp, đó, đó. Tai muốn nghe những âm thanh hay, những âm thanh thú hợp với mình. Mũi muốn ngửi những mùi thơm, mùi dễ chịu. À, lưỡi muốn nếm những cái vị ngon ngọt, vì đó theo cái vị hợp mình. Thân muốn xúc chạm êm ái nhiều dàng. Vậy thì cái dâm dục á, nó chỉ là hình như chỉ có một cái thôi, đúng không? Nó thuộc về thân thôi. À, cho nên á, cái từ đó mình mới hiểu Kinh Lăng Nghiêm nói quá thấp, quá cạn, không sao đủ. Kinh, tại sao kinh đó là kinh Bà La Môn nói mà, đâu phải kinh chính cái thách thức của Phật đâu. Nó chỉ xuất hiện ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ 8 thôi. Cho nên là không đủ. Mà cái đó mới là một trong phần trong dục ái thôi. Mà quý vị cái đoạn hết cái đó cũng chưa ra khỏi sanh tử. Chư thiên ở sắc giới đâu ra khỏi sanh tử đâu. À, chư thiên sắc giới bị dính cái gì? Dính một cái ái. Ái gọi là muốn có hiện hữu ở một thân hình. Cho nên cái đó gọi là ái. Cái này gọi là hữu ái. Sắc ái. Sắc ái kiệt. Này chưa? Rồi sau khi bỏ cái đó rồi thì vẫn còn một cái muốn, một cái khát vọng. Khát vọng đó là gì? Cái tâm thức mình còn hoạt động. Khi còn muốn tâm thức hoạt động đó là ở cõi bốn trời, cõi trời trên cùng là cõi trời vô sắc. Chúng ta muốn không vô biên, tức là thấy tất cả mọi thứ không vô biên, và cái thức vô biên, nó thức nó đã quá là vô biên, nó khắp nơi, nó tưởng thức đi. À, hoặc là vô sở hữu xứ, tức là không có gì cả. Nhưng mà cái đó vẫn là trụ trong cái tưởng là không có gì cả. Hoặc là trụ trong cái tưởng gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là dù nó tưởng một chút xíu là không có tưởng gì nữa, thì cũng là trụ trong cái đó. Vẫn còn một cái khác ai đó, mặc dù nó gần diệt rồi, cái đó là nhỏ nhất rồi, còn tí xíu thôi, thì vẫn là luân hồi. Đó. Thì luân hồi vẫn luân hồi thôi. Cho nên chỉ có cách nào chấm dứt khắc ái hoàn toàn. Khắc ái đó là khắc ái về cõi dục, khắc ái về cõi sắc và cõi vô sắc. Ba khắc ái đó khi hết. Thì khi nó hết cái đó, nó sẽ là giống như hết nguyên liệu. Hết nguyên liệu thì ngọn lửa không cháy nữa, cho nên nó không có sáu căn nữa. À, sáu căn là sáu xứ. Không có sáu xứ nữa thì không có cơ hội để tiếp xúc nữa. À, và như vậy không có tiếp xúc thì không có thọ, cảm thọ. Không có cảm thọ cho nên nó không có sanh ra ái. Không sanh ái cho nên nó không có chấp. Không có chấp giới, không có muốn lấy ôm lấy nữa. Do, cho nên thủ nó diệt. À, thủ nó diệt rồi thì không có cái gì sanh nữa, là nó không hữu. Hữu rồi không có nữa thì sanh. À, hữu là cái duyên, nhân duyên để nó sanh mà. Là hết, hết sanh. Và không có sanh thì không có già, không có bệnh, không chết. Và như vậy là chấm dứt toàn bộ cái khổ, gọi là toàn bộ khổ này đoạn diệt. Đó, cái vòng 12 nhân duyên nói một cách đơn giản như vậy. Dạ. Thì quý vị thấy không ạ? À? Đó chứ không phải mình học cái sâu vậy mình mới hiểu tại sao kinh đại thừa mình không tin là vậy. Cái gì người ta nói cạn quá mà, nói vòng vòng rồi to, cái tầng thiền cũng sai, rồi nói cái ái cũng sai vân vân, mà nhấn vô toàn là những cái thế gian. Trong khi đó Đức Phật nói cái cao hơn, cái xuất thế gian. Vậy mà dám nói kinh đầy kinh tiểu thừa à, cho nên nó ngược đúng không, không học bị lừa đúng không, bị danh nó gán vô cái mác, nó quảng cáo cái mác ghê quá, quảng cáo mác nào là bán giống như bán gì đó hàng đa cấp, nó kêu giàu lắm, mau lắm, gửi vô đó thì giàu lắm, buôn bán nhưng mà thôi buôn bán là sạt nghiệp. Trong khi đó kinh doanh thật người ta đâu cần quảng cáo đúng không, à, không cần quảng cáo mấy đâu à. Rồi Như vậy ở đây á, chúng ta thấy là rõ ràng ha. Rồi, bài kinh này là bài kinh 12 là Moliya Phút Phát Nguyên-na, chương Tương Ưng Nhân Duyên thứ 12 trong kinh Tương Ưng Bộ. Thì quý vị có thể tìm bài kinh này. Thì tóm lại là như vậy. Thì chúng ta còn một thời gian nữa, chúng ta nói lướt qua cái lộ trình tâm nhập niết bàn. Thì cái này không có quan trọng lắm, tại vì khi nào mình học cho biết thôi, chứ còn khi nào niết bàn thì quý vị cũng chả cần học, quý vị cũng biết niết bàn. Là chứng a la hán mới niết bàn mà. Thì phần lộ vi diệu pháp, lộ trình tâm nhập niết bàn thì có ba lộ trình tâm ý môn thời cận tử, gồm có một lộ trình tâm ý môn cận tử thông thường dành cho phàm phu hoặc là bậc thánh hữu học. Cái phần này chúng ta đã học đó. Thì cái khi chết á, sắp chết nó có khởi ra một cái lộ trình tâm, tức là các sát na đó, những cái sát na như thế nào đúng không? Thì chúng ta học rồi, cận tử thì có cảnh rõ, cảnh rất rõ rồi đó, quý vị nhớ mà không nhớ thì coi lại. Cái đó thì coi cái nào phàm phu mình coi để hiểu, còn mình coi để mình hiểu thêm thôi. Còn này quý vị không hiểu cũng không sao, thì cũng chả quan trọng, khi làm thánh nhân rồi cũng chả cần biết. Tại vì cái tu đồ hoàng rồi thì quý vị tự tại rồi, không có sợ ha. Dù có thế nào chăng nữa quý vị cũng biết mình sẽ sanh cõi trời cõi người tối đa 7 lần cứu cánh khỏi biên rồi, không sợ. Thì ở đó không có lo, nhưng mà bây giờ mình học để cho biết thêm thôi. Hôm nay thì chúng ta học cái phần lộ trình tâm niết bàn của bậc thánh á, bậc thánh A-la-hán. Thì hai là lộ trình tâm ý môn niết bàn viên tịch thông thường của bậc A-la-hán. Và có lộ trình tâm thứ ba là lộ trình tâm ý môn niết bàn viên tịch đặc biệt của bậc A-la-hán. Ví dụ A-la-hán mà có những cái đặc biệt nữa. Thì cái đây thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu phần một, lộ trình tâm ý môn viên tịch thông thường. Thông thường có thì một là định nghĩa, lộ trình tâm ý môn viên tịch thông thường là tiến trình tâm sinh khởi qua cửa ý lần cuối của đời sống đối với bậc thánh A-la-hán chưa đắc thiền hoặc đã đắc thiền nhưng không nhập thiền. Nghĩa là gì? Cái đó lộ trình tâm này là thông thường nhất, tức là tu người ta chứng A-la-hán rồi, chứng A-la-hán rồi xong rồi lúc cuối cùng gọi là niết bàn, gọi là viên tịch, gọi là viên tịch. Thì có thể là chưa đắc thiền hoặc là đắc thiền rồi nhưng mà không có nhập vào thiền. Nó vì không có nhập vào thiền cho nên là vì không có nhập vào thiền cho nên không có gì hết, cái bình thường thôi, niết bàn luôn. Thì thật ra là đây lộ trình tâm này giống như cái lộ trình tâm mình chết đó. Nhưng có điều mình chết á là vừa có tâm tử hiện lên rồi nó diệt cái là nó thành là tâm mới tiếp, nó tái sanh tiếp. Còn đối với bậc A-la-hán là tâm tử lên cái diệt cái là hết luôn, không có coi như chấm dứt nha. Thì khác nhau chỉ có vậy thôi. Thì hai là cái lộ trình tâm như sau. Chúng ta có bốn trường hợp. Trường hợp chót động lực không sen hộ kiếp. Chót động lực tức là cuối cùng là cái động lực và không có sen có cái tâm hộ kiếp vào trong đó. Đây là lộ trình tâm viên tịch chót động lực không sen hộ kiếp như sau. Cái này cũng rất là quen thuộc, quý vị coi qua là quý vị hiểu ngay. Từ cái tâm hộ kiếp vừa qua diệt cái tâm hộ kiếp nó rung động, tâm hộ kiếp dứt dòng. Nhiều người cứ tưởng đây là một tâm nhưng thực tế không phải nha, nó từng tâm nha, cái sanh rồi diệt liên tục á, nó chớp tắt liên tục á. Nhiều người học xong rồi cái rớt vào thiền kiến cho nên cứ nghĩ có một cái tâm đó thôi, không phải. Cái tâm này nó diệt, cái tâm hộ kiếp vừa qua nó diệt, cái tâm hộ kiếp tiếp nó vẫn là tâm hộ kiếp, nó tương tự cái tâm hộ kiếp đó nhưng mà nó sanh lên, nhưng mà bây giờ nó bị rung động. Rồi tâm hộ kiếp tiếp theo là nó vẫn còn, và đó gọi là dứt dòng, là dứt dòng tâm hộ kiếp, nên đặt cái tên vậy thôi. Thực ra là ba cái này đều tâm hộ kiếp hết, tâm hộ kiếp đó. Vậy thì nó đơn giản, nhưng mà nó từng sát na nó cái sanh rồi diệt, nhưng mà do vai trò khác nhau cho nên người ta gọi vậy thôi. Rồi tiếp theo là tâm khai ý môn, bởi vì trước cuối cùng là vào cái ý của ý thì bắt đầu vào tâm động lực, thì cái này, khi chết ở đây gọi là viên tịch thì A-la-hán mà, thì có năm tâm động lực. Cái dòng tâm động lực thì cái thật ra là năm tâm động lực 1, động lực 2, động lực 3, động lực 4, 5. Thì động lực của A-la-hán là tâm gì? Không phải tâm đại thiện nha, đây tâm di tác nha, tâm là tháng là tâm di tác, rồi sau đó tới cái tâm tử, cái tâm tử lúc này gọi tên khác gọi là viên tịch, nhưng thực tế là tâm tử. Tâm tử thì kết thúc một cái đời sống, nhưng mà do a la hán cho nên không còn đời sống nào nữa, cho nên là không có tái sanh nữa là hết luôn. Còn phàm phu á, là cái tâm tử này bắt đầu là tâm tái tục, tái sanh tiếp, lại có đời sống mới. Thì cái khác nhau chỉ vậy thôi. Quý vị thấy cũng không có gì khó hiểu, thì mình học qua nhìn qua cho biết thì thôi, chứ mình bây giờ chứng a la hán rồi cũng chả quan tâm cái này, cũng nhập được bàn được nha. Rồi đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là B, trường hợp chót động lực có sen hộ kiếp. Tức là trường hợp này lộ trình tâm viên tịch chót động lực có sen hộ kiếp, anh này đánh chữ sai, thì cũng giống vậy thôi. Cái hộ kiếp vừa qua, sát na tâm hộ kiếp rung động, sát na tâm hộ kiếp dứt dòng, sát na tâm khai ý môn, tức là mở cửa ý. Rồi động lực, tâm động lực của bậc A-la-hán là tâm di tác. À, rồi sau năm cái tâm đó thì nó trở về hộ kiếp, trở về tâm hộ kiếp xong rồi mới trở ra tâm tử. Mà tâm tử lúc này gọi là tâm viên tịch, niết bàn. À, hết rồi, không còn đời sống nào nữa. Cho nên A-la-hán, ở đây nói A-la-hán à, không phải chỉ một mình A-la-hán không, mà Đức Phật cũng vậy nha, Phật độc giác cũng vậy nha. À, tất cả là A-la-hán, đại chung đều là A-la-hán á. Thì cho nên không có đời sống nào nữa đâu, không có vị Phật nào mà trở lại đâu, không có tái lai đâu nha. Còn ai mà tái lai là phàm phu hết á. Ai mà toàn tái lai là phàm phu hoặc là bậc thánh hữu học là tối đa. Đó. Mà bậc thánh hữu học, cho dù bậc thánh hữu học bé nhất là Tu Đà Hoàn cũng tối đa trở lại 7 lần thôi. Đó. Là tái sanh 7 lần thôi, cho nên không có ai mà nó tái đời này rồi đời kia vân vân á, thì cái chuyện đó là học vi lý. Cái coi hết Đại Lăng Kinh đi. Coi trong kinh không có vị Phật nào trở lại, không có vị nào A La Hán nào trở lại hết á. Vị nào cũng thành niết bàn rồi, rồi không kể nữa nha. Đó như vậy, không phải thị hiện rồi đó là tà đạo. À, không có. Chỉ có gọi là bị nghiệp theo mình á, chứ còn không có. Cho nên trong kinh quý vị thấy không? Trong các câu chuyện tiền thân hay câu chuyện nào mà kể về tiền thân quá khứ, sau câu chuyện đó Đức Phật chốt vào cầu. À, sau đời đó cái việc đều đi theo nghiệp của mình. À, cho dù là đó tiền thân Đức Phật, Đức Phật cũng nói đi theo nghiệp của mình. À, mặc dù trong đời hiện tại cái kiếp hiện tại rồi đó, rồi nhưng mà Đức Phật nói sau cái đời đó cũng đi theo nghiệp thôi. Không có phải thị hiện đâu. Rõ ràng từng câu chuyện còn người ta nói nhưng mà nó không có dẫn chứng. À, không có dẫn chứng, còn đây có dẫn chứng trong kinh rõ ràng. Chú khó coi kinh đi cho nó sáng mắt ra. Rồi C là trường hợp chót na cảnh không sen hậu kiếp. Đó, thì cũng tương tự như vậy, thêm cái na cảnh nữa thôi. Lộ trình C là lộ trình tâm viên tịch chót na cảnh không sen hậu kiếp. Thì cũng vậy, sát na hậu kiếp vừa qua, sát na hậu kiếp rung động, sát na hậu kiếp dứt dòng, sát na tâm khai ý môn, sát na tâm động lực 5 lần. À, 5 cái tâm nha, 5 tâm khác nhau nha, nó không giống nhau đâu nha. Đấy. Cho nên nhiều cái người không có biết động lực nó thế nào. Cái tưởng là nó liên tục, không phải. Nó là sanh rồi diệt. Rồi cái khác sanh diệt. Nó liên tục như vậy, giống như ngọn lửa nó cháy. Mình thấy nó cháy, mình cứ tưởng nó cháy một ngọn lửa, nhưng không phải. Cái lửa nó cháy rồi nó bùng, nó tắt. Rồi cái lửa khác bùng tắt. Nhưng mà nó liên tục như vậy. Mình thấy có một ngọn lửa thôi, nhưng mà không phải. Nó thật ra chớp tắt, đúng không ạ? Bây giờ cái bóng đèn cũng vậy đó. Quý vị thấy bóng đèn á, bây giờ mình mở các bóng đèn nè, bây giờ có cái điện thoại hay cái máy quay nào tốt á, nó quay mà cái chế độ gọi là 120 hình trên giây á, mình bấm cái chế độ đó rồi mình thấy cái đèn nó chớp tắt liên tục đó. Thì quý vị thấy có lâu lâu á, thì có lần hồi xưa á, khi mà giảng á, có lần chân quay bấm nhầm vô đó cái chế độ gọi là 60 hình trên giây á, thì thôi mà chỉ có 60 hình trên giây thôi đó, mà cái đèn nó cứ chớp miết à. Bình thường mình thấy, cái mắt mình đâu có thấy cái đèn nó chớp đâu, mà cái dây đèn ở trên cái bàn thờ đó nó cứ chớp liên tục, nó khó chịu. Thì mình hiểu, ủa sao kỳ, bữa nay sao cái này nó chớp vậy. Thật ra là bữa sau coi lại là do mình bấm nhầm, ở trong đó là cái chế độ quay phim á là 60 hình trên giây. Đó, cho nên cái đèn đó nó chớp, tức là cái đèn đó nó đập chậm quá, cho nên là bị bắt kịp. Còn nếu như nó nhanh hơn nữa thì tất nhiên 60 hình trên giây nó không thể bắt kịp. Nhưng mà 120 hình trên giây là nó còn chậm hơn nữa thì nó bắt được nhiều hơn. Nó bắt được nhiều hơn thì nó sẽ thấy chớp nhiều hơn nữa. Đó, quý vị hiểu mà. À, cái đó là vậy đó. Cho nên cái trong bóng đá đó quý vị, thể thao đó, người ta quay chậm là gì? Cái máy quay chậm thật ra là nó quay nhiều hình trên giây. Hiểu không? Bình thường cái mắt mình làm gì thấy cái tình huống đó nó bèo cái qua mất tiêu rồi. Tức là 24 hình giây của mắt mình chỉ nhìn thấy là 24 hình giây thôi. Và cái tivi coi bình thường 24 hình giây thôi. Nhưng nó có cái máy quay gọi là quay siêu chậm, tức là nó quay tới 1000 hình trên giây. À, cho nên lúc mà cái cầu thủ bóng đá nó va chạm nó không biết cái bóng nó chạm tay hay không đó. Nó bóng nó đập tay hay không, đập tay không biết, nhưng mà khi đó nó quay nó chụp tới 1000 tấm trên một giây nữa. Do 1000 tấm giây khi chiếu chậm á, nó chiếu chậm là nó phát từ từ lại, tức là 1000 tấm là tấm thứ nhất, tấm thứ hai thì nó phát 1000 tấm trên giây thì nó không phát 1000 tấm trên giây mà nó phát lại chỉ khoảng ví dụ như 24 hình trên giây. Như vậy mình 25 hình giây đi cho nó chuẩn. Như vậy là 250 là được 10 lần rồi nhân cho 4 nữa là 1000. Như vậy nó sẽ được là bao nhiêu hình? Nó được tới khoảng khắc là tới 40 hình. Thì khi đó mình thấy là nó chậm đi 40 lần. Nó chậm đi 40 lần so với thực tế. Như vậy mình sẽ thấy là cái người đó nó đá trái banh, nó bay bay chậm vô đây, nó tới đây. À, nó đúng trúng cái tay của thằng đó. Đó thì nó phạt đền, đúng không? Đó cái kiểu như vậy, tức là nó là 40 chậm 40 lần nhờ quay là 1000 hình trên một giây. Đó. Cho nên có nhiều cái mình đâu có thấy được, quý vị. Viên đạn nó bắn cái đâu thấy đâu, tại vì cái mắt mình nó kém quá. À. Nhưng mà cái mắt mình nhanh thì mới thấy con mèo đó, quý vị thấy con mèo nó một trong những loài cực kỳ nhanh đó. Nó bắt tới quyền 300, hơn 300 hình trên một giây. Cho nên nó nhanh lắm. Vừa phản ứng nhanh vừa thấy con rắn mổ con mèo đó, mèo nó thấy à. Còn mình nó mổ mình, cái mắt mình nó chậm quá, nó đâu thấy kịp. À, thấy không kịp, né không kịp. Và cái tay chân mình nó chậm nữa. Còn con mèo là nó vừa thấy, nó thấy chiếu chậm. Cho nên mình con mèo mà nó để ý, mình cầm cây mình đánh nó, nếu mà nó để ý nha, nó không để ý không nói, nhưng mà nó để ý là thấy rất rõ, nó chậm. Ôi mày đánh chậm quá à, nó chậm như này. Mình đánh thiệt nhanh mà nó thấy chậm, trong mắt nó thấy chậm. Yeah. Cho nên đó là do nghiệp chúng sanh á, quý vị thấy không ạ? À? Đó, từ đó mình hiểu chúng sanh tại sao muôn màu muôn vẻ là vậy. Rồi ở đây trở lại nè, như vậy ở đây ấy, thì cũng giống vậy thôi nha. Rồi tới đó hai na cảnh, tức là có ấn tượng mạnh thì có na cảnh. À, thì cảnh rất lớn nè, lớn nè, thì có na cảnh, sau na cảnh rồi tâm tử hiện ra. À, sau đó viên tịch, tức là chết là tâm tử đó. Và cuối cùng trường hợp chót có na cảnh và có sen hộ kiếp. À, cái này có sen hộ kiếp nha. À, sen hộ kiếp có chót na cảnh và sen hộ kiếp thì cũng tương tự như vậy, cũng hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp giúp dòng tâm khai ý môn, tâm động lực 5 lần, rồi na cảnh xong trả về hộ kiếp, rồi mới tâm tử xảy ra và cuối cùng là niết bàn luôn, hết chấm dứt sinh tử, hết khó khổ rồi. Cho nên tâm viên tịch này, cái chữ viên tịch này thật ra tức là tâm tử thôi. Rồi còn mấy cái lộ trình tâm ý môn, viên tịch đặc biệt đó là viên tịch liên thiền, tức là có thiền rồi mới viên tịch. Liên thông tức hiển thần thông rồi mới viên tịch. Đây là các vị mà hiển thần thông rồi mới viên tịch. Rồi có phản kháng rồi mới viên tịch, hoặc là chí mạng, tức là trước khi chết chứng A-la-hán rồi chết. À, thì cái đây là bữa sau mình học nữa là xong hết lộ trình tâm. Thì cái phần vi diệu pháp á, hy vọng học bao nhiêu là đủ rồi. Còn sau này chúng ta có học lại, chúng ta học kỹ về những cái phần trọng tâm, là học về tâm, tâm sở và những cái nào mà quan trọng để mà ứng dụng thực hành được. Hoặc là lộ trình tâm á, mình chỉ học cái những cái nào nó liên quan đến cái nào ứng dụng thực hành cho mình thôi. Còn những cái nào đó học cho biết thì học. Tất nhiên ai muốn học thì thiếu gì tài liệu rất nhiều nè. Quý vị thấy đằng sau nè, thắng pháp tập yếu luận nè ha. À, đâu có đủ các kiểu nè. Này kia thì không thiếu tài liệu rất nhiều. Nhưng mà nếu nói thật với quý vị, học mà để tu đến lúc nào đó rồi ngán không có học nữa đâu. Khi mà người ta thích an trú trong thiền định, chỉ thích sự yên tĩnh, tịch tĩnh thôi à. Không có muốn học, không muốn gì kia nữa. Còn mình thì mình chưa có an trú được tịch tĩnh, thiền định gì hết, mà mình còn ham. Cho nên là mình thôi thay, cũng không muốn học mà mình muốn tìm đi chơi ha. Cái kiểu vậy thôi. À, chứ còn thật thế mà đến lúc nào A-la-hán rồi, quý vị nhớ câu chuyện trong kinh Tạp A-hàm không? Vì A-la-hán lúc trước thì siêng năng thiết pháp rồi dữ lắm. À, chưa chứng A-la-hán nhưng mà sau khi chứng rồi không thiết nữa, không thích thiết, không có muốn. À, thì cũng vậy đó, khi mà quý vị an trú niết bàn á, an trú rồi nó thiền định được, nó đã hơn. À, nhưng mà chỉ có muốn học nó là thật ra kiểu gì phát tâm còn một chút lòng từ bi đối với chúng sanh thôi, chứ còn không thì thôi. Dạ, như vậy là hôm nay cũng hết đề tài này rồi. Hôm nay cũng chia sẻ cho quý vị chắc là một giảng một bài nữa là cái lộ trình tâm nữa, cái phần này hết, chúng ta sẽ đổi đề tài, chúng ta sẽ giảng những bài kinh dài hơn. À, thì chúng ta sẽ đổi cái đề tài, tại vì thật ra giảng 79 bài, 80 hoặc 81 bài là được rồi, dài quá cũng chẳng ai nghe. Mình học bao nhiêu đó được rồi, quý vị cố gắng thực hành và từ từ chia sẻ quý vị cái phần giới học người cư sĩ cho xong, thì chúng ta học kỹ, học bổ sung lại và phần thiền. Dạ, hôm nay tạm dừng ở đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, con xin có công đức nào xin hồi hướng đến chư vị chư thiên, chư thần, chư tứ thiên vương, Đế Thích, Đao Lợi, Phạm Thiên, mong các ngài nhiều hoan hỷ thọ nhận. Dạ, xin chào tất cả quý vị.